นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโอสัมมาสัมพุทธัสสะ
Vừa hôm trước là mình đã nói về cái sự khác biệt giữa cái sự tương giao với là mối quan hệ. Chính cái sự khác biệt này mà nó đưa đến một cái sự khác biệt khác, đó là khác biệt ở giữa cái chân đế và tục đế. Chân đế tức là cái sự thật rốt ráo từ nó là như vậy, còn tục đế là cái là những cái sự thật, nhưng mà thật ra là những sự thật này là do con người quy định ra mà thôi. Thì lần trước chúng ta đã có rất nhiều cái ví dụ để mà mô tả cái điều này. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích rõ hơn một chút nữa. Tức là cái quy trình này đó, nó không phải là muốn xảy ra cái kiểu nào thì xảy ra, mà cái quy trình nó xảy ra vẫn có một cái định luật của nó. Tức là nó sẽ đi theo một cái quy trình nhất định của nó. Tức là từ cái chỗ mà cái sự tương giao mà trở thành mối quan hệ, từ cái chân đế trở thành tục đế, từ cái pháp thực tánh trở thành pháp chế định, là nó có một cái quá trình. Cái quá trình này nó tuân theo những cái định luật. Tức là nói chung là bây giờ mình có làm gì thì nó vẫn là phải tuân theo những cái quy luật của trời đất. Tạm thời mình chỉ dùng chữ trời đất thay chữ pháp. Có khi mình nói trời đất để cho mình thấy nó vàng cho nó dễ. Còn như lúc cái chữ pháp nó thật ra chữ pháp nếu mình hiểu đúng thì nó rất là hay. Nhưng mà chữ pháp nó cũng là quá mênh mông và quá trừu tượng. Cho nên đôi lúc có một số cái triết học Đông phương như là ở Trung Hoa người ta gọi vạn pháp là trời đất. Trời đất hay là thiên địa. Thiên địa thì họ dùng như vậy để họ ám chỉ là âm dương. Tức là những cái thái cực, sinh lượng nghi, sinh tứ tượng, bát quái gì đó đại khái theo dịch lý. Cho nên họ nói cái từ là trời đất. Một cái từ mà nhiều cái tôn giáo khác thì là đặt cho pháp những cái ngôn từ, ví dụ như là thượng đế hay là đấng phàm thiên hay là cái gì đó, hay là đại ngã. Thành ra đôi lúc những cái từ mà nó quá trừu tượng đi như vậy á thì sinh ra rất nhiều cái hiểu lầm nữa. Vì cho nên á là những cái ngôn ngữ mà mình sử dụng á phải là cái ngôn ngữ là gần với sự thật nhất. Tất nhiên ngôn ngữ là cũng là tạm thôi, chứ ngôn ngữ không phải là sự thật. Nhưng mà cái tạm đó thì mình phải cố gắng sử dụng như thế nào để cho mình dễ thấy cái sự thật hơn. Thì á mình cũng biết là từ cái sự tương giao mà trở thành mối quan hệ á, thì ai cũng biết rằng là sự tương giao đơn giản là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, ý biết, là cái đó là cái sự tương giao của căn, trần và thức. Nhưng mà nó bắt đầu có một cái ảo tượng xen vào ở đó. Cái ảo tượng nó xen vào rất là ngấm ngầm mà mình không phát hiện được. đó là thay vì mắt thấy tai nghe thì bây giờ là nó đổi lại thành là tôi thấy, tôi nghe, tôi xúc chạm, tôi biết. Thành ra không biết từ lúc nào mà cái tôi nó lại xen vào ở đó. Thì nó bắt đầu từ cái tôi mà xen vào ở đó đó. Thì mặc dù cái tôi xen vào, cái tôi vẫn là một ảo tượng, tức là nó không có thật. Trên thực tế vẫn là mắt thấy tai nghe, chứ không có cái tôi. Nhưng mà bây giờ thì mình vẫn là nói là tôi thấy, tôi nghe, tôi biết, chứ không còn là mắt thấy tai nghe một cách là khách quan nữa. Mà bây giờ cái mà tôi thấy tôi nghe là trở thành là có tính chất chủ quan. Quy trình này nó khởi đầu bằng sự tiếp xúc giữa căn và trần, tức là tiếp xúc giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và chúng ta ai cũng biết rằng là nó có sáu cái thức xuất hiện khi mà mắt tiếp xúc với sắc, đó là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thành ra tổng cộng là 18 giới. Thì khởi đầu nó chỉ có là 18 giới như vậy. Nhưng mà sau đó khi mà mình biến cái mắt thấy tai nghe trở thành là tôi thấy tôi nghe á, là cái khởi đầu như vậy á, thì nó vẫn là căn cứ trên cái thực. Nó chỉ cộng thêm vào một cái ảo thôi, còn trên cái thực á thì vẫn là mắt thấy tai nghe. Thì cái khâu đó gọi là sắc. Sắc tức là cái khâu mà xúc chạm ở giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Thì cái này là cái cơ bản này nó là cái cơ bản của pháp, hay là cái pháp tánh, hay là cái thực tánh của pháp, hay là chân đế gì là cũng nằm ở đây cả. Tức là cơ bản nó là như vậy. Thế nhưng mà từ cái sự tiếp xúc này, và cơ bản là vẫn là thực tánh pháp, cơ bản vẫn là chân đế. Nhưng mà khi mình đã xen vào là tôi thấy, tôi nghe, tôi biết, thì nó là bắt đầu một cái quá trình. Cái quá trình này đó là nó biến thành chủ quan. Biến thành chủ quan, tức là từ cái khâu xúc của sắc này đưa đến một cái khâu thứ hai là thọ. Thọ tức là những cái cảm giác, tức là khi mà có xúc, ví dụ như là cái quạt này nó đang thổi xuống mà mình cảm thấy mát, thì đó là xúc của thân với là cái gió. Khi thân mình xúc với cái gió này á, thì mình cảm thấy mát. Và khi mình cảm thấy mát á, thì mình cảm thấy dễ chịu. Dễ chịu là một cái cảm thọ lạc. Hoặc là khi mà cũng yếu, sức đề kháng kém, cho nên là khi gió thổi như vậy á, thì là cảm thấy nhức nhức mấy cái kinh mạch gì đó, làm thấy khó chịu. Như vậy á, là có một cái cảm giác khổ. Hoặc là bình thường không khổ không lạc gì cả, thì cái cảm giác gọi là xả. Thì như vậy á, cái thọ này á, nó gồm ba cái cảm giác là lạc, khổ và xả. Thực ra đó, cái thọ này á là ở trong chân đế nó vẫn vậy, mà ở trong tục đế vẫn vậy. Nhưng mà chỉ có khác một cái, bây giờ từ cái chỗ mà nói là tôi thấy, tôi nghe, từ cái tôi thấy, tôi nghe, thì bây giờ là tôi lạc, tôi khổ, tôi xả. Tức là bây giờ cái tôi này á, nó biến những cái cảm giác này trở thành tôi luôn, tức là bây giờ tôi khổ. Thì cái trò này đó, nó có nghĩa là cái cảm nhận của tâm đối với cái sự tiếp xúc của sắc. Tức là khi sự tiếp xúc của sắc á, có sự tiếp xúc của sắc á, thì nó sẽ tự nhiên thôi, tự nhiên là nó có cái cảm thọ. Thí dụ như thế này, bây giờ thầy sờ tay trên cái bàn này thì thầy thấy là nó trơn và rất dễ chịu. Nhưng bây giờ thầy đánh một cái rầm vào trong này một cái thì nó sẽ đau cái tay. Thành ra cái cảm giác dễ chịu hay là khó chịu hoặc là bình thường, cái cảm giác nó luôn luôn là sẽ phát sinh khi mà có sự tiếp xúc giữa căn và trần. Khi tiếp xúc giữa căn và trần á, thì đương nhiên cái cảm thọ là nó phát sinh. Thì cảm thọ này chính là cái sự liên hệ ở giữa cái khâu sắc, tức là nó thuần túy là sinh lý và vật lý, mà nó trở thành có một cái sự cảm nhận của tâm. Thì cái tâm nó cảm nhận được cái sự xúc chạm. Tiếp theo là xác nhận cái đối tượng, hay là tiếp thu cái đối tượng, tiếp thu và xác nhận cái đối tượng. Đó là một cái khâu thứ ba, đó là tưởng. Trong cái khâu tưởng này đó, là nó bao gồm là khi mà tưởng, tưởng tức là mình tiếp nhận cái đối tượng vào, tức là nhận biết. Bên này là cảm nhận, bây giờ đây là nhận biết. Cái này là xúc, đây là cảm nhận, thọ là cảm nhận, và tưởng là nhận biết. Tưởng là nhận biết, tuy nhiên cái nhận biết này là một cái nhận biết giống như là sơ khai thôi, tức là mình chỉ là xác nhận cái đối tượng vậy thôi. Ví dụ như mình thấy cái ly thì tự mình biết cái ly liền, thấy trái cam mình biết trái cam liền, đưa cái tay lên nó biết cái tay liền. Thì á, cái mà mình nhận ra cái đối tượng đó, nhận biết cái đối tượng đó là do khâu tưởng. Thì ở đây á, nó vẫn là rơi vào cái tình trạng là tôi vẫn là tôi biết, tức là có tôi vào đó, cái tôi nó vẫn xen vào, cái tôi nó xen vào từ cái chỗ là tôi thấy, tôi nghe, rồi cho đến là tôi lạc, tôi khổ, rồi là tôi biết. Nhưng mà để sau này mình sẽ thấy là cái biết này nó sẽ đúng hay sai như thế nào là mình sẽ phân tích tiếp. Đi đến một cái khâu thứ tư gọi là hành. Chữ hành á, hành ở đây tức là phản ứng. Bây giờ là cái phản ứng của nội tâm trên cái đối tượng đó. Thí dụ như bây giờ mắt nhìn thấy sắc, thì mắt á, bây giờ sắc đó là mình thay thế vào là một cái hoa hồng. Bây giờ mắt nhìn thấy cái hoa hồng thì mình cảm thấy dễ chịu là và mình biết đó là cái hoa hồng là tưởng. Và bây giờ là thích ghét, tức là bây giờ là có cái phản ứng đó, là hoặc là mình thích cái hoa hồng đó hoặc là mình không thích cái hoa hồng đó. Thì thường thường á, nếu mà cảm giác khổ thì mình sẽ không thích, mà cảm giác lạc á, thì mình sẽ thích. Cho nên á, mới là trong cái hành này á, nó mới có cái là cái phản ứng của nội tâm đối với cái đối tượng, tức là phản ứng của mình đối với cái hoa hồng đó là mình thích hay là mình ghét hay là như thế nào đó. Thì á, nếu mà mình nói về cái mình khoan nói với cái nội dung, mình chỉ nói là cái phản ứng thôi. Cái phản ứng này á, là có thiền, bất thiền và vô ký. Tức là đây mình nói cái tính chất á. Vô ký này á thì nó lại là có hai cái loại vô ký. Có một loại vô ký á, là nó là một cái tâm mà bình bình vậy thôi, tức là nó không có, không có, nói chung là cái kiểu mà trơ trơ, không có phản ứng gì. Nhưng mà cũng có một cái tâm, đó là cái tâm gọi là tâm duy tác. Thì cái tâm này là cái tâm của bậc thánh. Tức là khi mà mình nhìn thấy như vậy á thì cái tâm nó vẫn là bình thản thôi, chứ cũng không thiền, không thiền gì cả. Thành ra cái vô ký này á, nó có hai nghĩa, là một cái nghĩa tốt, một nghĩa xấu. Một nghĩa là trơ trơ vậy thôi, còn một cái nghĩa đó tức là một cái tâm hoàn toàn bình thản. Thì cái đó là nó đi vào cái chiều sâu để mình thấy vấn đề. Sau đó đó là thức. Thì thường thường là cái chữ thức này người ta ít hiểu rõ. Thực ra cái thức á, lúc đầu ở trong cái xúc này á, là nó đã có thức rồi. Tức là đã tôi thấy, tôi nghe trong này rồi. Nhưng mà cái biết lúc đầu này á, nó là cái biết khi mà nó chưa có cái thọ, cái tưởng, cái hành. Tức là cái biết là cái biết là cứ mắt là thấy, tai là nghe thôi. Tức là giống như là một cái automatic vậy thôi. Cái thấy biết đó, cái thấy biết nó hoàn toàn là tự động. Giống như là cái bổn phận của con mắt là phải thấy, cái lỗ tai phải nghe vậy thôi. Nhưng mà cái thấy nghe lúc đầu đó là một cái thấy nghe hoàn toàn là tự động, hoàn toàn gần như là máy móc. Rồi sau đó đó, qua cái khổ lạc xả, rồi mình lại tiếp thu, xác định cái đối tượng và mình phản ứng đối tượng rồi á, thì khi này cái biết này, cái biết này đó chính là kinh nghiệm. Để cho mỗi cái hai từ luôn cho nó dễ. Tức là khẩu sắc á, tức là tiếp xúc, thọ á, tức là cảm nhận, rồi tướng á, là nhận biết, rồi hành á, là phản ứng, và thức á, là kinh nghiệm. Thì cái thức này á, là nó có hai cái chức năng. Cái thức này á, cái thức này là thực ra đó nó chỉ có chừng này thôi. Nhưng mà cái thức này á là nó bao gồm thu nhập cái kinh nghiệm vừa qua lại. Tức là khi mình trải nghiệm từ cái mà tiếp xúc, rồi cảm nhận, rồi nhận biết, rồi phản ứng đó, thì nó có một cái trải nghiệm, phải không? Nó có một cái trải nghiệm. Nhưng mà cái trải nghiệm đó được thu lại, được thu giữ lại. Cho nên nó trở thành là kinh nghiệm. Trải nghiệm á thì nó qua rồi thôi, còn kinh nghiệm á thu giữ lại. Thì khi đó cái tâm mà cuối cùng mà thu lại thì á, cái tâm này, ví dụ như bây giờ cái tâm bất thiện, tức là tâm sân đây, giả sử như đây cái tâm mà trong cái thể bất, trong cái ba cái phản ứng của hành này, là lúc đó giả sử là sân đây, thì cái tâm này chính là tâm sân. Tức đây là cái tâm này đó, nó bắt đầu từ cái sự tiếp xúc của căn và trần, có sự cảm nhận, có sự nhận biết, rồi có phản ứng. Thì trong phản ứng đó là cái nội dung của phản ứng đó là cái gì đó, thì đó là tâm thức này đó, là gọi tên cái toàn bộ cái diễn biến này. Cho nên đó, gọi là cái tâm này gọi là tâm sân. Nhưng mà cái công tác đó là công tác số 1. Còn công tác số 2 đó thì lại là sao lưu. Tức là nó giữ lại. Nó giữ lại cái tiến trình này. Chính vì nó giữ lại cái tiến trình này đó, cho nên nó mới năm cái này đó mới gọi là ngũ uẩn. Chữ uẩn khanh thá này đó, tức là cái tiến trình này nó ghi nhận lại thì lần sau á nó trở thành một kinh nghiệm rồi. Cho nên lần sau á thì cái hành động lần thứ nhì á, tức là bây giờ lần thứ hai mình mắt nhìn thấy cái hoa hồng lại, ví dụ như vậy, tức là lần sau mắt mình thấy hoa hồng lại, thì lúc đó đó không phải chỉ có một cái nhìn thấy hoa hồng thôi, mà là toàn bộ cái kinh nghiệm này sẽ chồng lên trên cái hoa hồng đó. Cho nên gọi là uống. Uống có nghĩa là nó chồng chất lên, tức là mình có một kinh nghiệm rồi mình chồng chất kinh nghiệm nó lên trên cái hiện tại. À, một lần, lần thứ hai là chồng lên một lần, lần thứ ba chồng lên thành hai lần, lần thứ tư chồng lên thành ba lần. À, do đó đó mà mình không còn nhìn cái sự việc một cách mới mẻ nữa, mình không còn nhìn mọi việc một cách sớm mới mẻ nữa, mà lúc này đó là mình nhìn với cái mà mình đã chồng chất, cho nên gọi là uẩn. Cái chữ uẩn có nghĩa là vậy đó. Uẩn tức là cái chữ khanh tha có nghĩa là một đống. Một đống tức là nó cứ chồng lên hoài. Cái đầu tiên, rồi cái đầu tiên nó tạo thành một cái kinh nghiệm, rồi cái lần thứ hai là cái kinh nghiệm đó lại là đè lên trên cái chồng lên trên cái đầu tiên, cái thời đầu tiên, cái kinh nghiệm đầu tiên, rồi á là đến cái thứ ba, cái thứ tư, thì do đó đó mà nó trở thành ra chuyện là uống. Uống tức là lúc đó đó nó chồng chất và nó trở thành ra phức tạp. Nó phức tạp là bởi vì thế này, có khi á thì thiện, có khi bất thiện, có khi vô ký, tức là cái phản ứng này nó mỗi lúc mỗi khác nhau. Nhưng mà ở đây đó quý vị sẽ thấy ra cái trong này này có một cái điều mà mình cần lưu ý, đó là chính là cái khâu mà hành này, tức là cái khâu phản ứng á, cái khâu này á mới chính là cái khâu mà tạo tác để trở thành. Bởi vì á thật ra là cái khâu mà xúc tiếp xúc, rồi khâu cảm nhận, khâu nhận biết, ba cái khâu này á nó là tự động, nó là tự động, nó có sẵn. Nhưng mà chỉ có một cái ảo tưởng ở trong đó, chỉ có một cái ảo tưởng xen vào thôi, đó là tôi tiếp xúc, là tôi cảm nhận, tôi nhận biết. Tất nhiên là cái mà lẽ ra nó là khách quan tự động đó đó thì bây giờ lại biến thành là có tôi vào trong đó. Tôi thấy, rồi tôi lạc, rồi tôi nhận biết, rồi tôi phản ứng. Nhưng mà bây giờ này, chính cái khâu phản ứng này á, là mới thực sự là cái khâu tạo tác ra riêng cho mỗi cá nhân. Thế còn bây giờ ví dụ như thầy đưa cái viết lên thì hầu hết ai cũng thấy như nhau, ai cũng thấy như nhau. Nhưng mà cái phản ứng á, thì mỗi người là phản ứng khác nhau. Cho nên nó mới bắt đầu là từ cái khâu mà phản ứng mà của hành này á, mới bắt đầu tạo ra những cái cá nhân. Cái khâu cuối cùng á, cái khâu cuối cùng á thì nó lệ thuộc vào cái khâu thứ tư, tức là nó lệ thuộc vào cái khâu hành này. Cho nên á thực ra nó cũng là máy móc, tức là bên này sao thì nó nhận vậy thôi. Chứ bên này á, bên này nó vẫn là làm một cái công việc giống như là một cái chức năng của nó vậy thôi. Thì năm cái công đoạn này đó thực ra nó cũng chỉ là cái chức năng thôi. Nếu như bây giờ là mắt thấy tai nghe thôi, chứ không phải là tôi thấy tôi nghe, thì vẫn có khổ có lạc và vẫn có nhận biết đó là hoa hồng. Nhưng mà tất nhiên là khi mà mình đã có chế định rồi á thì mình mới thấy đó hoa hồng, phải không? Cho nếu mà mình chưa chế định á, tức là mình mới gặp cái hoa hồng đó lần đầu tiên ở đâu trong rừng á, thì lúc đó là vẫn chỉ thấy là cái hoa hồng nó như vậy thôi. Mặc dù có xác định, nếu mà không có xác định rằng là đây là hoa hồng hay hoa cúc gì cả, nhưng mà chỉ xác định là nó như thế nào thì thấy nó như vậy thôi. Và cái tâm mà mà mình phản ứng á thì lại là một cái tâm bình thản, chỉ thấy cái hoa hồng là thấy hoa hồng thôi. Thì do đó đó, cái tâm đó có thể là không có tạo tác gì cả, gọi là duy tác, tức là một tâm chỉ có là hoạt động bình thường vậy thôi, chứ không có tạo tác, không có tạo tác chủ quan á, không có tạo tác chủ quan gì cả. Cho nên á, ở cái khâu này này, nếu như á cái khâu này mà hành động chủ quan, hành động hữu ngã, thì đó là nó tạo thành ra cái tạo tác để trở thành á, gọi là luân hồi sinh tử. Khi mà mình tạo tác để trở thành á, tức là rơi vào cái tình trạng là luân hồi sinh tử. Còn cái khâu mà thức này á thì nó cũng vẫn là giống như ba cái khâu trước, nó chỉ có cái công việc là ghi nhận vậy thôi à. Cho nó không có phản ứng, không đánh giá gì cả. Chỉ có trong cái khâu hành này đó mới là phản ứng, là đánh giá, là phê phán hay là cái gì đó đều là phát xuất từ cái khâu hành này mà ra à. Như vậy á thì cái quá trình này vẫn là tự nhiên, nhưng mà trong đó khi mà mình xen vào cái ta vào trong đó thì lúc đó cái hành này nó sẽ trở thành là hành động của bản ngã, và cái bản ngã thì luôn là muốn tạo tác để trở thành. Giữa vô ngã và bản ngã khác nhau ở chỗ nào? Vô ngã thì thấy là thấy thôi, giống như là Đức Phật ngài nói với ông Bahiya, tức là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe. Nhưng mà khi mà có cái bản ngã thì loài nó không đơn giản là chỉ thấy là thấy, nghe là nghe, mà là nó đánh giá, phê bình, phê phán, rồi thì kiểm duyệt, rồi phản ứng, rồi tạo tác đủ thứ, là nó nằm trong cái khâu hành này. Ví dụ như khi chúng ta đang ở đây và bây giờ, tại đây và bây giờ, tại đây và bây giờ thì mình vẫn nghe, vẫn thấy, phải không? Tức là cái quá trình này nó vẫn có thể diễn ra, nhưng mà nó chỉ có khác ở cái khâu hành thôi. Nó chỉ khác ở khâu hành này là khi có cái ta xen vào, khi cộng thêm cái ta thì cái hành này nó sẽ trở thành là một cái hành chủ quan. Mà khi chủ quan á, khi có cái ta ở tại đây và bây giờ, nếu không có cái ta thì chỉ có mắt thấy, tai nghe thôi, phải không? Nhưng mà khi có cái ta thì nó sẽ là, vì ở đây là khi đã có cái tiến trình này rồi á thì nó có kinh nghiệm, nó có kinh nghiệm rồi. Do có kinh nghiệm cho nên á, tại đây và bây giờ nó không có tròn vẹn chỉ thấy tại đây và bây giờ, mà có quá khứ xen vào, rồi nó sẽ tưởng tượng ra ở tương lai nữa, tức là có tương lai xen vào nữa. Và đối với cái tại đây và bây giờ, bởi vì khi mà nó đã là không còn là một cái nhìn mà khách quan tự nhiên, cho nên á cái trải nghiệm á, nó bị cái trải nghiệm là nó bị là bị khựng lại. Thay vì đã gọi là trải nghiệm á, tức là nó cứ vẫn trôi chạy thôi, phải không? Trải tức là nó cứ đi qua thôi. Thì nếu mà thay vì trải nghiệm thôi á, thì tất cả mọi cái nó đến rồi nó đi, đến rồi đi, đến rồi đi, đến đi. Thì một cái người mà có đủ trí tuệ hoàn toàn sáng suốt để thấy tất cả mọi pháp đến rồi đi, đến rồi đi, đến rồi đi mà không có dính mắc lại gì hết á, thì gọi là Như Lai. Gọi là Như Lai Tathagata, tức là nó đến đi như vậy, tức là đến đi, tức là cái tại đây và bây giờ này, thì nó cứ đến đi như vậy, nó như thế nào thì nó đi như vậy thôi. Nhưng khi có cái ta xen vào thì nó lại khác. Cái ta đó là có khi đánh mất cái tại hiện tại mà chỉ sống với quá khứ, có khi đánh mất hiện tại chỉ sống với tương lai. Và có thể là do cái kinh nghiệm mà lại bị dính mắc vào hiện tại, Tức là bây giờ đây là hiện tại, thì có thể bị dính mắc vào hiện tại. Mà hệ dính mắc vào hiện tại á thì không còn là trải nghiệm nữa. À, bởi vì trải nghiệm thì nó vẫn cứ trôi qua, nó vẫn đến đi đến đi đến đi. Nhưng bây giờ tới ngang đây cái mình thích quá là mình bị dừng lại, hoặc là mình quá cũng là dừng lại. Lúc đó đó là mất trật tự. Tức là mình đánh mất cái trật tự tự nhiên. Phải không? Bởi vì nó không phải là tròn vẹn với thực tại, tròn vẹn với tại đây và bây giờ, mà là bị, hoặc là bị kéo vào quá khứ, hoặc là bị kéo vào tương lai, hoặc là bị đắm chìm ở hiện tại. Thì như vậy á, nó vẫn không thể nào mà trôi chạy được. Nó lẽ là nó cứ trôi chạy. À, như vậy, nó cứ trôi chạy như vậy. Thì á, nó lại hoặc là dừng lại, hoặc là trở lại phía trước, hoặc là đi quá phía sau. Như vậy nó sẽ không tồn, nó không tròn vẹn với cái thực tại đang là. Chính cái không tròn vẹn với thực tại đang là nó làm mất cái trật tự tự nhiên của pháp. Phải không? Mất trật tự nhớ như mất trật tự. Mất cái trật tự tự nhiên của pháp. Mất trật tự tự nhiên của pháp đồng nghĩa với cái gì? Một từ chính xác nhất. Ai nói được? Bất an. Phải không? Phải bất an không? Bởi vì nếu an á, thì nó đã là hoàn toàn tròn vẹn với cái thực tại. Còn bây giờ nó đâu có an. Nó chạy về quá khứ, nó chạy qua tương lai, hoặc là nó bị đắm chìm ở trong hiện tại. Như vậy đó, tức là đánh mất cái trật tự tự nhiên của các pháp đến đi, đến đi, đến đi. À. Cho nên trong cái bài kệ mà thầy có làm bài kệ đó, là nói làm thường thần trọng, luôn tròn vẹn chú tâm, lắng nghe quan sát rõ, đến đi pháp lặng thầm. Tức là cái đến đi đó, nó cứ đến cái đi, cho nên mình, cái tâm mình phải hết sức là tỉnh thức, à, phải sáng suốt. Thầy nói hết tất cả những cái này thì thầy mới nói qua cái cách tu, bởi vì mình phải hiểu cho nó rõ rồi mình biết tu là sao chứ, phải không? Thì nó bắt đầu là tới đây là nó bắt đầu nó ra cái mà phải tu như thế nào đó. Thì mình bất an, thì khi bất an á thì Huệ Khả mới là đến gặp Đạt Ma Tổ Sư, mới nói là xin tổ an cái tâm cho con. Tức là bởi vì mình đã rơi vào cái bất an rồi, mình bị rơi vào quá khứ, hiện tại, tương lai gì, bị kẹt cái trơn rồi, cho nên là bất an. Là bất an có nghĩa là mất trật tự, tức là cái sự vận hành của tâm và pháp nó không còn là đi theo cái trình tự của nó nữa, mà nó lại là rối tung lên. Chính cái rối tung này đó là nó tạo ra bởi cái quá trình mà sắc thọ tưởng hành thức, mà trong đó hành là cái khâu mà chính tạo ra cái sự rắc rối đó. À, thì cái ngũ uẩn đó là một trong những cái điều mà khi mình học về Phật giáo đó mình cần phải hiểu nó rõ nhất. Không phải là mình hiểu nó trong kinh điển, mà hiểu nó ở hình đó này. Tức là sắc là khâu, sắc là cái gì, thọ là cái gì, tưởng là gì, hình là gì, thức là gì á. Mình phải quan sát để mình thấy ra nên mình á, chứ không phải là theo những cái định nghĩa của kinh sách. À, thì á, khi mà hỏi nói là xin tổ an cái tâm cho con, thì tổ Đạt Ma nói là đưa tâm đây ta an cho. một cái cách trả lời rất là hay, một cái cách chỉ thẳng rất là hay. Tức là giờ không cần nói gì cả, nói đưa tâm đây ta an cho. Khi nói đưa tâm ta an cho đó, thì lúc đó đó Huệ Khả phải là trở lại với cái mà ông ta gọi là cái tâm bất an. Nói là cái gì? Cái tâm bất an đó là nó chạy đi quá khứ, tương lai, đắm chìm trong hiện tại. Nhưng bây giờ khi nó trở về với cái tâm đó, thì lúc đó ông nói con không thấy tâm đâu nữa. Bởi vì đúng ra là nói không có thấy tâm đâu nữa là nói sai. Đúng ra phải nói là không thấy bất an đâu nữa thì mới đúng. À, chứ còn á, cái tâm thì nó vẫn nằm ở hiện tại đây, đâu có chạy đâu. Ở đây là cả thân và tâm đều nằm đây hết, thân thọ tâm pháp gì đều nằm đây hết, cho nên đâu có chạy đi đâu, phải không? Nhưng mà tại vì á, bất an là bởi vì cái tâm nó mất trật tự rồi, mất trật tự tự nhiên của sự vận hành rồi, thì á nó là bất an. Thì như vậy bây giờ chỉ cần là cái tâm nó trở về với cái tại đây và bây giờ thôi thì nó an thôi, chứ có gì đâu. Mà nó an á, bây giờ này, quý vị nói là an, vậy như vậy thì an là gì? Vẫn coi chừng, vẫn coi chừng là mình vẫn chưa hiểu được cái chữ an đó. Mình có thật sự là hiểu được chữ an đó chưa? Chưa chắc đã hiểu được cái chữ an đó. Bởi vì á, nếu như bây giờ mình quay về và mình thấy là quả bây giờ nó đâu có bất an gì đâu, thì mình là vin vào cái trạng thái mà an đó, thì cái đó vẫn chưa phải là an. Đó vẫn là trạng thái thôi. Bây giờ này, trở về đây, tại đây và bây giờ, cái trạng thái đó là an hay bất an không quan trọng. Cái trạng thái á, cái trạng thái lúc đó là an hay bất an không quan trọng. Mà cái thái độ trở lại đó đó mới thực là an. Quý vị có hiểu ý thầy nói không? Tức là bây giờ nè, ví dụ như bây giờ thầy đang ở trong tình trạng bất an, lo lắng sợ hãi gì đó, bây giờ là bất an. Thế bây giờ mình lại cố gắng đưa cái tâm trở về để cho cái tâm nó an lại, thì như vậy là sai rồi. Cái đó là rơi vào, thường thường rơi vào những cái người mà cố gắng tu tập thiền định để mà đạt được cái một cái trạng thái an ổn, đó sai rồi đó. Nhớ cho kỹ, bởi vì cái điều này vô cùng quan trọng đó. Như vậy mình vẫn là đổi trạng thái này qua trạng thái khác thôi. Mà đổi trạng thái này qua trạng thái khác thì cũng là lăng xăng. Nếu như mình an được rồi, ví dụ như mình an được, an mà mình nói theo nghĩa trạng thái á, nếu mình an được rồi thì mình cố giữ cái an đó, thì như vậy là mình đắm chìm trong hiện tại. Còn nếu mình chưa an được thì mình muốn sao cho được an thì mình bị rơi vào tương lai, phải không? Mà cái bất an đó là bởi vì do mình giận ai đó trong quá khứ, cho nên mình mới bất an. Do đó, nếu mà mình vẫn lại nhớ đến cái chuyện mình giận ai đó thì làm sao mà an được. Do đó đó, cái mà an hay bất an á, bản thân cái an hay bất an đó không quan trọng, mà quan trọng là cái thái độ nhìn cái an với bất an đó. Nếu như thái độ của mình nhìn cái an với bất an đó với một cái nhìn hoàn toàn là khách quan và không có thêm bớt gì nữa cả, thì tức là đã không có chạy theo quá khứ, không chạy theo tương lai và không đắm chìm gì cả. Cái thái độ đó là an, chứ không phải là đi tìm một trạng thái an. Quý vị nhớ cho kỹ cái điều đó nghe, bởi vì những cái chỗ hết sức là quan trọng, mấu chốt đó mà không nắm vững được á, thì mình vẫn là tu sai liền. Tại vì mình bất an cái là mình cố gắng mà tìm để mà có được cái trạng thái an, mà khi mình cố gắng tìm cái trạng thái an đó chính là bất an, phải không? Tức là mình tìm một cái mà nó ngoài với cái thực tại, vì cái thực tại hiện giờ là bất an. Bây giờ mình lại đi tìm một cái an để mà đạt được cái an đó, tức là hành, tức là tạo tác để trở thành, phải không? Tức là đối với cái bất an đó, bây giờ cái trạng thái đó là khi mình sắc, mình tiếp xúc, mình thọ và tưởng đó, thì mình thấy ra được cái bất an. Bây giờ mình mới phản ứng lại cái bất an đó là một đối tượng, bởi vì nếu nó là một trạng thái thì nó là một đối tượng. Bây giờ mình lại thấy cái đối tượng đó xong rồi là mình muốn dẹp cái đối tượng đó đi để cho an, thì như vậy tức là tạo tác để trở thành. Tạo tác để trở thành tức là sinh tử. Cái chỗ này là cái chỗ khó nhất trong Phật pháp đây. Cái chỗ tạo tác để trở thành này. Vì mình á, bây giờ mình bất an cho nên mình phải tạo tác để trở thành an. Nhưng mà như vậy á thì vẫn là cái ta mà phản ứng hành động này á, nó vẫn cứ nối tiếp, phải không? Trong khi đó là ngay tại đây mình chỉ cần mà buông cái ta mà phản ứng này đi, để vô vi đi á, cái mà thầy nói là không làm gì cả, không phải không làm gì cả là không có ăn, không uống, không quét nhà, không quét dọn nữa, không phải là không làm cái đó, mà không làm là cái thái độ á. Thái độ của mình hoàn toàn là chỉ thấy trạng thái như thế nào thì thấy như vậy thôi. Đó là cái ý nghĩa của cái tứ niệm xứ mà Đức Phật ngài dạy là niệm thân, thấy thân là thấy thân, thọ là thấy thọ, tâm là thấy tâm, pháp là thấy pháp. Đó là chánh niệm tỉnh giác. Như vậy nó rất là bình thường. Trong cái mà chánh niệm tỉnh giác để mà thấy thân là thấy thân, thọ là thấy thọ là hoàn toàn bình thường. Bình thường đến độ mình không làm gì cả. Phải không? Bởi vì nếu mà mình khởi lên cái tâm muốn làm gì á thì nó lại rơi vào cái hành động tạo tác để trở thành của cái hành. Mà cái khâu này mới là cái khâu mà tạo ra luôn người sinh tự tạo ra, là cái khâu này là cái khâu chính của cái bản ngã. Cho nên á, thực ra nếu mà phá được cái khâu này một cái thì mấy cái này á, nó chỉ là cái động tác tự nhiên thôi. Tức là mấy cái này nó vô thượng vô phạt. Ví dụ như cảm thọ này là cảm thọ khổ đi. Thật ra mình á, cái từ mà mình dịch ra đó, nó cũng hơi sai. Đúng ra là mình không phải dùng chữ khổ mà dùng chữ đau thôi là đúng rồi. Nó chỉ đau thôi. Nó chỉ có đau. Hay là chỉ có là dễ chịu hay là khó chịu là chính xác nhất. Tức là cái cảm giác nó khó chịu, còn cái cảm giác kia thì nó dễ chịu. Chứ nói mình nói khổ là không đúng. Mà nó có khi nó cái cảm thà nó đau thôi chứ nó đâu có khổ. Nhưng mà mình á, cái khổ á, là nó đã có một cái chú ý của cái bản ngã rồi, tức là chú ý phản ứng của bản ngã rồi thì nó mới biến thành khổ. Cái này là trong cái bài Tứ Diệu Đế đó, là thầy nói rất rõ. Bây giờ các vị thấy rõ cái này chưa nè? Thấy an với bất an chưa nè? Như vậy á, mình có thể nhìn ra được cái bất an của mình. Cái lý do bất an của mình là cái gì? Do cái ta mà cứ, cái ta hễ mà có cái ta mà xen vào đây rồi á, đáng lẽ ra nếu không có cái ta á, thì nó là sẽ đi theo trình tự rất bình thường. Nhưng mà khi có cái ta vào một cái á, thì là kỷ niệm quá khứ rồi thì mong ước tương lai rồi bị đắm chìm trong hiện tại, cho nên nó làm cho bất an. Tất cả bất an của mình đều là cái mô hình của bất an đó, chính là cái này, cái mà bị mất trật tự ở trong cái quá trình thực sự của thời gian. Tức là thời gian ảo, thay vì cái thời gian thật là tại đây và bây giờ thì là cái thời gian lại bị rơi vào thời gian ảo. Có lẽ bây giờ thầy sẽ nói tóm tắt một chút về cái Tứ Diệu Đế. Mấy cái này á, là thầy đã có giảng trong mấy cái khóa trước hết, cho nên sau này sợ dĩ mà thầy nói theo cái cảm hứng tự nhiên á, rồi nó dẫn tới để mình mở ra thôi. Nhưng mà có những cái lúc cần á thì thầy vẫn về sử dụng lại cái những cái pháp mà rõ ràng mà ai cũng có thể thấy được. Bây giờ khi mắt, tức là căn trần thức này, khi căn trần thức tiếp xúc với nhau á thì nó phát sinh ra là khổ lạc xả. Cho đúng ra là mình nói là khó chịu, dễ chịu và không khó chịu, không dễ chịu. Nói như vậy là nó dài dài nhưng mà nó dễ hiểu hơn. Nó nói xả xả không biết xả là cái gì đó. Thì cái cơ bản á, cơ bản thực tại á là nó có chừng đó, phải không? Trong thập nhị nhân duyên á thì nói là lục nhập xúc thọ là hết. Lục nhập xúc thọ rồi, phải không? Trong thập nhị nhân duyên cái này gọi là lục nhập xúc thọ. Còn mấy câu kia đó thực ra là mình nói để cho nó kể thêm những cái từng câu này thôi, chứ còn chủ yếu là trong cái thập nhị nhân duyên á là ở đây là lục nhập xúc thọ là nằm trong này, đúng không? Căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý này, tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp là lục nhập và thức danh sắc lục nhập là đều nằm trong này hết. Căn căn trần thức này hết. À, rồi xúc, xúc là bây giờ mình để đây rồi mình không cần nói xúc thì nó đã xúc ra đây. Không xúc á thì cái câu thọ này là rõ ràng này, cho nên ở đây đó là thức danh sắc lục nhập xúc thọ là nằm ở đây. Mà cái này đó thì luôn luôn xảy ra. Bây giờ mình đứng đây này là trong mình có cái biết. Cái biết đó biểu hiện qua là khi khi cái quạt này thổi xuống mát thì mình cảm nhận được mát, dễ chịu. Như vậy là lục nhập xúc thọ đó gì nữa. Mà bây giờ cái lục nhập này là thân nhập và cảm thấy dễ chịu là thọ. Phải không? Cho nên á căn trần thức và sinh ra khổ lạc xả chính là lục nhập xúc thọ. Lục nhập xúc thọ đó thì tức là trước lục nhập á, ví dụ như mình đứng yên như thế này á mà mình không để ý gì đến chuyện mắt thấy tai nghe gì cả thì lúc đó chỉ có danh sắc thôi. Phải không? Và bây giờ mình quên luôn cả cái sắc này đi nữa đấy thì lúc đó chỉ còn tánh biết thôi. Phải không? Có đúng không? Bây giờ mình đứng đây này mà mình quên hết đi, đừng có nhớ gì tới mình thân mình đứng gì hết trơn á thì vẫn có cái biết. Cho nên là nó thức. À, nhưng mà cái thức đó đó thì nó là biểu hiện trong ở đây, nếu mình chưa có tác dụng ra cái mắt tai mũi lưỡi gì hết á thì đây chỉ có danh sắc thôi, tức là thân và tâm thôi. Nhưng mà khi nào mà có mắt thấy tai nghe lúc đó mới gọi là lục nhập. Cho nên mới nói là thức danh sắc lục nhập. À, nhưng mà có lục nhập rồi á thì nó mới có xúc với cái tầng bên ngoài. À, xúc tầng bên ngoài á thì mới là có cái biết. Biết rồi á thì nó có cái thọ, là như vậy là thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Và mình nói nhiều khi mình nghe cái đó mình không hiểu là nó nói cái gì, nhưng mà thực ra nó là chỉ có chừng đấy, nó là đang đây chứ không đâu hết trơn á. Đó là thức danh sắc lục nhập xúc thọ là đang đây. Bây giờ nè, cái mà đang đây đây á nó phát sinh ra cái đau khổ là ở chỗ nào? Khi phát sinh ra cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử là nó sinh như thế nào? Bây giờ nè, khi khổ là mình không thích, mình muốn chấm dứt cái khổ đó đi, cho nên gọi là phi hữu ái. Phi hữu ái là muốn nó không còn nữa. Nhưng mà bây giờ mình đang khổ, mình đang khó chịu, mình đang có cảm giác khó chịu, mà mình muốn là cái cảm giác khó chịu nó chấm dứt đi thì nó càng khó chịu thêm. Phải không? Nếu mình để bình thường á thì nó chỉ khó chịu chừng đó thôi, mà bây giờ là mình càng muốn là cái cảm giác mà khó chịu đó là càng dẹp đi cho mau chừng nào á thì nó lại càng căng thẳng thêm, nó càng khổ thêm. Phải không? Cho nên á nó mới tạo ra cái gọi là khổ, tức là đã khổ rồi mà lại là tạo thêm một cái tâm lý để cho nó cộng thêm một cái khổ nữa, tức là từ cái khổ vật chất này nó cộng thêm một cái khổ nữa, cho nên thêm vật chất cộng thêm cái khổ tinh thần, cho nên gọi là khổ. Đi lạc á thì mình lại muốn giữ lại, cho nên gọi là hữu ái. Mình muốn giữ nó lại, mình có một cái gì mà mình cảm thấy thích thú dễ chịu á thì mình muốn giữ cái trạng thái đó lại. Nhớ cái chữ trạng thái với thái độ ấy, nhớ. Thì á cái lạc này á là trạng thái, cái khổ này là trạng thái, còn cái phi hữu ái là thái độ. Hữu ái là thái độ đó. Vì cái thái độ này đối với lạc á là mình muốn giữ lại, nhưng mà tất cả mọi trạng thái đều vô thường, cho nên không bao giờ có thể giữ lại được. Vậy thì nó sẽ rơi vào một cái khổ, đó là hoài khổ. Đúng không? Rất rõ ràng, tức là Đức Phật ngài mô tả là khỏi chê luôn, tại vì ngài nói rất rõ ràng từng lý từng tí. Mình đang là lạc, tức là mình đang dễ chịu, mình đang ở trong cảm giác dễ chịu, mà đôi lúc mình là gọi là sung sướng, hay là đôi lúc mình cho đó là hạnh phúc. À, như bữa trước thầy có nói rồi đó. Nhưng mà khi mình muốn giữ cái hạnh phúc hay là cái sung sướng, cái dễ chịu đó lại á, thì mình lại rơi vào một cái khổ khác, đó là cái khổ phải chấp nhận cái sự biến hoại của cái trạng thái đó. Không có cái lạc nào mà nó cứ còn mãi. Bây giờ mình nó là cảm thấy, mà cái người nào mà càng muốn cái lạc á mà nó kéo dài, muốn duy trì cái lạc chừng nào đó, thì người đó càng khổ chừng đó. Thế còn nếu như bây giờ mình trở lại cái cũ này, nếu mà cái lạc nó đến rồi nó đi thì đôi lúc vẫn là tuyệt vời. Ví dụ như bỗng nhiên mình đang đi ngoài đường đó, đi bực mỏi mệt mồ hôi mồ kê đó, nhưng mà thấy một cái hoa dài nằm bên đường đó, tự nhiên làm mình mát mẻ ra, dễ chịu ra. Thì lẽ ra nó chừng này tốt rồi, dễ chịu rồi thì cứ tiếp tục đi. Nhưng mà mình lại kẹt lại, chính cái kẹt lại đó nó mới làm cho mình khổ đó. Cho nên đó, khi mình muốn lưu giữ nó lại thì là cái sự tính chất biến hoại của nó đó làm cho mình khổ thôi. Còn khi xả, tức là không có lạc, không khổ gì cả, thì ai cũng muốn đi tìm cái lạc hết đó. Tất nhiên là khi mà mình đứng, mình ngồi đấy mà nó chẳng có gì thích thú cả, thì phải đi uống rượu, là phải đi ăn uống, hay là phải đi làm cái gì đó để mà thỏa mãn. Chẳng thấy muốn lại mình cứ ngồi đây mà thấy yên yên vậy thôi sao? Cho nên á, ví dụ như nếu mà một cái người mà tu hành á, người ta tu hành á, thì người ta lại thấy là cái yên yên đó là rất tốt. Bây giờ cái tâm nó yên yên, nó không có muốn cái gì cả, là khỏe quá. Nhưng mà mình á thì mình không chịu, tức là hệ mình yên là muốn tìm cái gì đó để mà thỏa mãn. Khi mình muốn tìm một cái gì thỏa mãn đó thì gọi là dục ái. Khi mà dục ái đó thì lại biến cái xã này trở thành mà gọi là hành khổ. Hành hồi nãy nè, hành tức là cứ vẫn muốn khởi lên để tạo tác, để muốn trở thành, muốn đạt được, muốn thụ đắc, muốn tu luyện để đạt được cái này cái kia, tức là mình làm đủ trò hết trơn. Chứ còn yên vậy là không chịu, yên bình là không chịu. Khi mà nó đau khổ, khi nó đau khổ quá đó, thì muốn yên bình. Khi mà khổ hoài khổ thì mình muốn yên bình. Nhưng mà khi nó yên bình á thì mình là cứ đi tìm cái thỏa mãn. Cho nên thầy mới nói là mình mà cố gắng tu hành để mà đạt được cái này cái kia đó, cũng chỉ là giống như những cái người mà đi sắm đồ xa xỉ phẩm, tức là nó không có thật. Đáng lẽ người ta bình yên vậy thì tự nhiên là muốn đi sắm, muốn vô ngồi để mà tu để đạt được cái này, để đạt được cái kia. Thì cũng giống như một người bình thường đó. Một người bình thường đó, áo quần cũng đầy đủ rồi mà cũng muốn đi mua sắm thêm, thì mua sắm thêm đó là mua sắm là xa xỉ phẩm thôi chứ, chứ đâu có cần thiết. Có người á sắm về chỗ oai vậy thôi, chứ mà đeo treo trong tủ cho không có mặc thôi. Là khá như vậy. Thì xa xỉ phẩm, trong khi mình á, tôi tức cười ở cái chỗ đó, đáng lẽ ngay tại đây mà mình biết rõ cái trạng thái ở tại đây thì tức là đã tu, là đã giải thoát rồi. Mình lại khởi lên cái tâm là muốn giải thoát, cho nên là mình là bị ràng buộc vào cái muốn giải thoát đó, rồi mình cố gắng làm gì đó để mà đạt được cái giải thoát đó, cho nên lại là tạo tác để trở thành, và nó lại đi vào cái hành khổ đó. Thấy không? Hành khổ. Bây giờ nếu như là căn trần thức rồi khổ lạc xả này nó diễn ra trong cái lục nhập xúc thọ đó, mà nếu mà mình vẫn sáng suốt, định tĩnh, trong lành, nếu mà mình khi khổ sáng suốt định tĩnh trong lành, khi lạc cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, khi xả cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, cụ thể là bây giờ mình nói đó là mình nói lý thuyết, còn bây giờ cụ thể là mình đang đứng đây này. Nếu thấy gió mát cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, mà thấy nóng cũng sáng suốt định tĩnh trong lành. Đang nói mà mình hơi khang cổ chút xíu thì cứ đi lấy nước uống thôi, chứ không có gì. Đại khái vậy, chứ không, cũng vẫn cứ sáng suốt trong lành thôi. Thì như vậy á, là cho dù lúc đó là có khổ, có lạc, có xả thì nó vẫn cứ đến đi. Ví dụ như khang cổ rồi tức là nó khó chịu, bây giờ uống nước vô thì nó dễ chịu, thì nó cứ đến cứ đi vậy thôi. Bây giờ chiều lát rồi nó khó chịu lái, thì nó cứ đến đi vậy thôi, thì đâu không sao. Nó đơn giản vậy thôi. Ba cái thái độ mà phi hữu ái và dục ái á, ba thái độ này á gọi là tập đế. Tập đế tức là nguyên nhân của cái luân hồi sinh tử phiền não khổ đau, nguyên nhân của cái tạo tác để trở thành. Cho nên á nó mới tạo ra khổ đế, đúng không? Cho nên Đức Phật ngài nói cái này, cái có cái ta ảo tượng xen vào, cho nên mới là lăng xăng là muốn là giải quyết cái khổ lạc xã này theo ý mình, mà nó chỉ tạo thêm cái khổ mà thôi. Đây gọi là khổ đế. Thực ra ở cái khổ lạc này là đã lạc rồi chứ đâu có khổ gì đâu. Phải không? Ở đây nó đã lạc rồi. Xã ba cái chỉ có một cái khổ thôi, còn cái kia là lạc với xã rồi, tức là hai bên bên cái lạc của xã nó tới hai là chỉ có một thôi. Mà trong các cái trong vi diệu pháp á, trong vi diệu pháp cũng vậy, thực ra cái lạc nhiều hơn cái khổ, nhưng mà mình vẫn cứ thấy khổ không à? Khổ là tại cái này này, tức là mình tạo ra cái khổ đế. Thế còn trên cái thực tế đó thì là khổ ít hơn lạc với xã, lạc vẫn nhiều hơn nhé. Nhiều khi cả ngày là lạc với xã không, lâu lâu mới đùng cái gì đó nó khổ một chút xíu, mà vẫn cứ là trời là trời. Chứ thực ra là nó đâu có khổ đâu, nhưng mà vẫn cứ khổ, thấy cứ khổ hoài. Là tại sao? Vì trên thực tế nó không có khổ, mà mình tạo nó ra khổ thôi, cho nên mà gọi là khổ đế. Khổ đế cũng là ảo giác. Cái mặt phi hữu ái rồi đó là cái này là ảo tượng, hay là phản ứng ảo đưa đến một cái ảo. Nhưng mà cái ảo này bây giờ nó làm mình điêu đứng hết trơn. Là bây giờ một nhiều người là bây giờ mình nói đơn giản là không hiểu, nhưng mà người nào đang ví dụ như là thất tình thất chí gì đó mới là thấy cái khổ là thế nào. Nhưng mà lúc đó cái khổ đó là hoàn toàn ảo chứ đâu phải thật. Người ngoài đứng là thấy hoàn toàn ảo phải không? nhưng mà cái người đó thì không ảo chút nào, người đó là mất ăn mất ngủ chứ không ảo chút nào hết trơn đó. Nhưng mà thực ra nó là ảo. Thế thì á, khi mà sáng suốt định tĩnh trong lành á, tức là đạo đế, thì á sẽ không có tập đế, không có tập đế và khổ đế. Khi mà mình đối với cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc tên hương vị xúc pháp đối với khổ lạc xả gì á, tâm mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, thì sẽ không có tập đế và khổ đế. Cái chữ không có tập đế và khổ đế này ấy, gọi là diệt đế. Diệt đế là gì? Bây giờ quý vị biết rồi, diệt đế là gì? Diệt đế tức là trả lại mình đang đứng đây là đứng đây thôi, không có thêm bước gì cả. Phải không? Quý vị nghe có hiểu không? Bây giờ mình tất cả chúng ta đang ngồi đây này, mà khởi lên cái hữu ái, cái dục ái, phi hữu ái này, rồi tạo ra khổ đế này, rồi là khổ hành khổ hoài khổ này. Bây giờ cái tâm trở lại hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành, tròn vẹn, không có lộn xộn nữa, không có mất trật tự nữa, không có bất an nữa, trở lại tại đây và bây giờ hoàn toàn là như nó đang là. Tức là bây giờ mình đang đứng đây thì như mình ai như thế nào thì như vậy đang là, thì đó là diệt đế đó. Chứ không phải là diệt đế là một cái gì mà mình tưởng tượng. Rồi bây giờ mình tưởng tượng là diệt đế là diệt cái này, diệt cái kia, rồi phải đi thế này, phải đi thế nọ, làm đủ thứ hết trơn á. Thì á, thật ra đó là tập đế. Thực ra đó là tập đế. Tức là chính cái mà mình tạo tác lung tung đó là cái hành đó, hành đó này, hành khổ đó. Tức là mình chỉ tạo tác ra hữu vi, tạo tác lung tung ra. Thành ra mình không bao giờ để cho mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc tên hương vị xúc pháp và những cái cảm xúc của nó bình yên. Không bao giờ chịu để cho mình bình yên, cứ quậy nó lên hoài, rồi tạo ra sinh tử hoài. mà cứ trách người này người kia gì lung tung hết trơn. Mà thực ra vốn mình á, bây giờ cứ yên đi hoàn toàn đi, mà hoàn toàn để cho nó tâm nó hoàn toàn rỗng lặng trong sáng đi, thì không có ai làm cho mình khổ cả, chỉ có mình làm cho mình khổ thôi, không có ai làm mình khổ cả, phải không? À, cho nên á, việc đế chính là loại bỏ những cái ảo tưởng ảo giác đi, để trả lại cho cái thực tại như nó đang là xong. Chẳng phải là không cần phải làm cái chuyện gì dữ dội hết trơn á, tại vì mình không thấy ra cái điều đó, cho nên mình mới là cứ cố gắng hết sức kiểu này kiểu kia làm đủ mọi chuyện. Rồi bây giờ như vậy á, tu tập là buông hết mấy cái này đi, thì nó sẽ còn lại là đạo đế với lại là và diệt đế thôi. Nhưng mà thiệt ra nếu mà nó đã không có cái này rồi á, hai cái này rồi thì đạo đế diệt đế làm gì nữa? Đâu có gì đâu mà diệt. Vậy thì trả lại chừng đó thôi. Cho nên có người nói với thầy, thầy ơi con sao con khổ quá thầy, thầy làm sao cứu con á? À, con khổ cứ khổ đi con. Khổ đi, cứ khổ đi. À thật, cứ thật sự mà hệ mà lúc đó khổ cứ khổ đi, khóc cứ khóc đi. À, mà không có tạo ra một cái thái độ, cái phản ứng gì cả, không có tạo ra phản ứng gì cả, tức là mình đã nhìn vào chính cái bất an này rồi, thì cái bất an đó là ảo, cho nên mình trả lại được cái thế giới thực. Thật ra khổ là khổ, lạc là lạc, xả là xả. Cho nên á, khi có một cái vị tỳ kheo bị bệnh rất là nặng, gần chết rồi, thì Đức Phật ngài mới đến, ngài mới là hỏi vị tỳ kheo đó. Sắc là thường hay là vô thường? À, thì hỏi đơn giản vậy thôi, hỏi câu hỏi rất là đơn giản. Mình nghe thì mình thấy là ủa thì Đức Phật ngài hỏi mình thì mình nói vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà cho ông đó là ông gần chết rồi, thì Đức Phật ngài nói là ông đang tâm ông vẫn còn, mặc dù chết nhưng mà vẫn còn cái mà tập đế khổ đế này, cho nên vẫn chưa trả lại cái thực tài như nó là, cho nên á là ông vẫn khổ. Cho nên Đức Phật ngài tới ngài mới là mày gỡ dùm ông tất cả những cái mà chính mắc, bằng cách ngài nói là sắc, con thấy con nghe trả lời cho kỹ nghe, sắc là thường hay vô thường? Nói giờ vô thường. À, cái gì vô thường á thì lại là dễ chịu hay là khó chịu, thì nói là vô thường là khó chịu. À, tức là nó cứ biến đổi như vậy là khó chịu. À, thế bây giờ cái gì mà vô thường mà khó chịu á là có phải là của ta là tự ngại của ta không? Dạ không. Thế Đức Phật ngài hỏi qua câu thứ hai là thọ. Thọ tức là những cảm giác á, thì những cái cảm giác của con á là thường hay vô thường? À, rồi vô thường á là khổ hay là lạc? À, rồi cái vô thường, cái khổ đó là ngã hay là vô ngã? Thì cứ ngài cứ tiếp tục ngài hỏi xong hết cả sắc thọ tượng hình thức rồi á, thì cái vị đó đắc đạo quả A La Hán luôn. Thì một cái cách hỏi bên này với là cái cách mà nói với Bahiya đó là cũng giống nhau, tức là trong đó, trong Bahiya là nói là thấy, trong thấy chỉ có thấy chứ không có ông, trong nghe chỉ có nghe chứ không có ông, à trong xúc chạm thì chỉ có xúc chạm chứ không có ông. Thế thì bây giờ nếu mà mình mà trở lại cái khâu đầu tiên, để khi mắt nhìn thấy sắc mà không có mình trong đó, không có mình trong đó thì sẽ không có, thì có trải qua cái khổ lạc xả gì đi nữa thì vẫn là không có cái khâu mà tạo tác phản ứng, tức là cái khâu mà phi hữu ái, hữu ái và dục ái đó, thì sẽ không có cái khổ đế, tức là không có cái phiền não khổ đau, không có sinh là sầu bi khổ ưu não. Rất là rõ ràng, chứ không phải là không phải đây là lý luận mà đây là sự thật, rất là rõ ràng. mà chỉ cần mình nhìn lại. Cho nên á, một cái vị mà gọi là đạt đạo là cái vị đó Đức Phật ngài nói là thấy rõ tứ diệu đế, tức là ngay nơi mình đây đó thấy rõ tứ diệu đế, tức là ngay trên cái mà căn trần thức khổ lạc xả này, này thấy rõ tứ diệu đế, tức là thấy rõ cái nào là nguyên nhân sinh ra cái phiền não khổ đau, cái nào là chấm dứt cái phiền não khổ đau đó, thấy rõ ngay trên đó thôi. Cho nên là cái sự tu tập á, nó chỉ là trả pháp lại cho pháp như nó là, đừng có xen vào, đơn giản là chuyện đó thôi, đừng có gì cả. Coi bây giờ này, khi mà mình cố gắng làm cái này, cố gắng làm cái kia, thì mình thử đặt lại một câu hỏi, ai làm cái đó? Ở bên Thiền Tông người ta có một cái công án cái kiểu đó đó. Khi mình làm á, hỏi lại mình xem thử là ai làm, ai sân, ai sân, ai tham, ai muốn cái này phải thế này thế kia, ai muốn là làm cái đó để mà đạt thành cái gì. Có một cái ông đó là ông đi ăn trộm, nhưng mà ông cũng ăn trộm một hồi rồi ông cũng thấy sao mà nói là ăn trộm chứ ai ăn trộm, trộm thực tế là ăn trộm, nhưng trong lòng vẫn cứ là cảm thấy là cắn rất khó chịu lắm, cho nên vẫn đau khổ. Ăn trộm thì vẫn muốn ăn trộm nhưng mà vẫn không muốn đau khổ. Cho nên á, mình đi hỏi một vị thiền sư, nói giờ con phải làm sao. Thì mấy vị thiền sư khác nói là thì đừng có đi ăn trộm nữa. Nhưng mà đừng đi ăn trộm sao được, tại vì nó cứ thích ăn trộm làm sao mà đừng được. Thích đi ăn trộm sao đừng. Thì có một vị thiền sư lại không nói như vậy, mà lại nói là thì con làm gì thì cứ làm, nhưng mà làm gì thì làm, bất kỳ khi con làm cái gì đó thì con thấy rõ mình đang làm cái đó thôi. Ông này ông nói vậy thì cũng dễ, cho nên á là ông vẫn cứ tiếp tục ăn trộm. Nhưng mà hễ ông làm bất cái gì á thì ông cũng biết mình đang làm, cái tự nhiên ông thấy ủa sao là mình lại đi là mình lại đi làm cái đấy. Tất nhiên khi mà nó trở về lại với cái thực tại thực sự á, trọn vẹn với thực tại thực sự á, thì tự nhiên những cái ảo tưởng nó biến mất. Thật ra là cái hành động mà ông đi ăn trộm á là bị lôi cuốn bởi một ảo tưởng. Bây giờ cái ảo tưởng nó biến mất, bởi vì khi mình đã trở lại thì mình thấy là mình đang khoét cái tường của nhà người ta. Khi mà mình thấy mình khoét cái tường nhà người ta, mình nói sao tự nhiên là mình đi khoét làm gì vậy. Cho nên á, trong công án, trong thiền có cái công án là đang làm cái gì đó ai làm, hỏi lại ai làm để làm chi đó, để cho phát hiện ra được cái ta ảo tưởng nằm bên trong. Coi thử cái việc làm đó là một việc làm thực sự do nhu cầu, do cái duyên của mọi người, hay là do những cái cần thiết. Giống như mà thầy khát nước, thầy đi lấy nước thầy uống, đó là chuyện nó cần thiết. Khát nước rồi phải đi uống thôi, thì cái chuyện đó nó khác. Cái đó là do cái duyên nó phát sinh. Còn á, khi cái bạn ngã là khác. Bạn ngã thì nói là mình nói mệt, cho mình uống nước lần không à. Đó là cái đó là bạn ngã đó. Chứ còn là bây giờ nó khát nước thì mình cứ có nước lần thì mình cứ uống thì đâu có sao đâu. Đó, cuối cùng nó còn lại một cái thế giới rất là thật, phải không?
Dạ, con thưa thầy cho con hỏi. Cái những cảnh đập mắt con á là con thấy nó hơi lạ. Vì con thấy mỗi khi mà trên mỗi bức tượng á, ở trên đỉnh đầu của Đức Phật thì nó có một cái gì như cái bông, cái gì đó nó chớm lên. Thì con có thắc mắc, con hỏi mấy thầy ở đây, thầy nói là để trang trí cho đẹp. Thì theo con nghĩ nếu mà để trang trí cho đẹp thì không phải là trang trí trên đỉnh đầu của Đức Phật. Vậy thì con không đồng ý điều đó, cho nên con muốn hỏi thầy, xin thầy cho con biết là cái đó có để cái việc gì không, hay là cũng như một thầy đã nói, thầy cho con biết ạ.
Vừa rồi có một cái câu hỏi trong cái trang web á, rất là hay, thì thầy có trả lời trong trang web mấy cái câu mà hỏi đáp á, thì thầy có đề cập đến một cái chuyện thế này. Hồi xưa Đức Phật á, là một cái người giác ngộ. Và sau khi mà Ngài giác ngộ rồi á, thì Ngài mới thấy được tất cả những cái nỗi khổ đau của mọi người á, là nó nằm ở đâu. À, nguyên nhân của những cái nỗi khổ đau bất hạnh đó là nằm ở đâu. Cho nên Ngài mới là đi đây đi đó để coi thử ai mà hữu duyên Ngài nói mà họ nghe được thì họ bớt khổ. À, hoặc là họ chấm dứt được cái khổ. À, thì cái Đức Phật Ngài chỉ đơn giản là vậy thôi. Sau đó là có một số người là đi theo Ngài. À, cho nên nó có thành một cái tăng đoàn đi theo Ngài. Mà khi đã có tăng đoàn á, thì nó là sẽ có sinh ra những cái chuyện là thế mà khi sống với nhau thì phải thế này thế kia, do đó sinh ra giới luật. À, rồi bây giờ tăng đoàn cũng phải là cứ ngày nào cũng cứ đi theo Ngài đó thôi. Cho nên Ngài phải nói rằng à thôi bây giờ thấy có nhiều vị là không biết, cứ đi theo Ngài đó thôi chứ để nghe Ngài dạng vậy thôi. À, thì Ngài mới là chỉ là phải làm thế này, phải làm cái kia gì đó. Thực ra tất cả những cái đó đó chỉ là nó phát sinh ra thôi. Nhưng mà cái phát sinh đó là hoàn toàn, thực ra là hoàn toàn du di. À, tức là vì chuyện này thì Ngài nói cái này, chuyện kia thì Ngài nói cái kia vậy thôi. Tức là hoàn toàn là nó ứng ra làm rồi bỏ. À, đại khái như vậy. Cho nó chẳng có nghĩa gì hết. Đó. Nhưng rồi á, sau này khi Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn rồi á, thì mới là thu thập hết tất cả những cái đó lại. Ví dụ như thế này đi, đây là thầy là tạm thời ví dụ đây. Bây giờ tất cả các Phật tử ở đây nghe thầy giảng, bây giờ tin thầy thôi, chứ còn không tin ai nữa hết trơn á. Chỉ có thầy Viên Minh là nhất rồi á. Không còn ai nữa. Và khi đó bắt đầu mới là tìm tòi trong những cái lời Phật thầy dạy á, thế này thế kia vậy, rồi bắt đầu mới là dàn trải ra là như vậy là thầy phải nói đừng làm này này, đừng làm cái kia này, phải làm thế này này, phải làm thế nọ này. Thành ra một cái tôn giáo Viên Minh. Cái tôn giáo đó. Nhưng mà rồi những cái người sau đó, theo đó, là cứ thành lập ra cái tăng đoàn này tăng đoàn kia, rồi thậm chí là cái tăng đoàn này là khác với ý kiến của tăng đoàn kia một chút, cho nên mới tạo ra những cái kinh luận này kinh luận kia, bên kia tạo ra kinh luận này kinh luận nọ một hồi á, rồi có những cái đó, nói người ta không hiểu, cho nên phải tạo ra biểu tượng, tạo ra những cái ẩn dụ. Những cái biểu tượng ẩn dụ đó đó, biểu tượng là gì? Biểu tượng ẩn dụ là gì? Tức là nó không phải thật. Thí dụ như bây giờ mình ở đây mình có những cái bánh xe Pháp đó, trang trí bằng những cái bánh xe Pháp. Thực ra cái bánh xe Pháp đó đó chính là nói đến thập nhị nhân duyên tứ diệu đế. Bây giờ làm thành cái biểu tượng cái bánh xe đó, rồi vẽ bánh xe cho đẹp, trang trí vào chỗ đó cho thật đẹp. Thực ra những cái đó đó bây giờ là người ta chỉ đứng đó rồi người ta thấy cái chỗ đẹp quá, người ta đứng chụp hình. Còn thực ra cái ý nghĩa ở bên trong của cái đó thì chẳng ai biết cái chuyện gì nữa trơn. Cho nên á, cái tôn giáo á, bắt đầu á, nó bị thoái hóa dần á, là nó thay thế cái thực bằng những biểu tượng. Cho nên á, là cái đạo, ví dụ bảo đạo có một cái, những cái đạo mà thờ thần lửa ở bên Ấn Độ á, thực ra đó vì á, cái lý thuyết của họ là thế này: lửa đó là đốt cháy tất cả mọi thứ, phải không? Xấu tốt gì cũng đốt cháy hết trơn á. Thì bây giờ này, tất cả cái mà hữu ái phi hữu ái, rồi dục ái, rồi khổ hành khổ hoài khổ này này, đốt cháy hết đi. Mà đốt cháy bằng cái gì? Lần sau mình sẽ nói là đó, thầy đã giới thiệu là sáng suốt định tĩnh trong lần rồi đó. Lần sau thầy sẽ triển khai cái sáng suốt định tĩnh trong lần nó ra để thành hành động như thế nào, đại khái vậy. Thì cái thực nó là như vậy. Thì bây giờ người ta lại là tôn thờ. Ban đầu thực sự chỉ là sáng suốt định tĩnh trong lần thôi. Nhưng mà để cho vì người này không biết, cho nên phải đặt ra giới này cái định này tuệ này, người kia định kiệu khác, không phải ai cũng là hành thiền giống nhau đâu á. Cái người này á là vì tham dục quá đi, cho nên Đức Phật Ngài mới nói là bây giờ là phải niệm bất tịnh, niệm bất tịnh để thấy cái gì bất tịnh, cho nên hết tham muốn. Đại khái vậy, tức là mình nếu mà mình quán bất tịnh á thì tự nhiên mình sẽ không còn tham muốn. Còn ngược lại cái người kia tâm vọng quá thì biểu niệm Phật hay là niệm hơi thở gì đó. Thật ra tất cả những cái đó là cái phương tiện thôi. dân tiền cho người đó thôi chứ không phải người khác được. Bây giờ người khác mà tới bậc trước á, ta, bởi vì cái người này là niệm hơi thở chứ không phải là niệm cái bất tỉnh. À, có khi á Đức Phật ngài là chuyển đi, thay vì là niệm bất tỉnh á, thì cái ông này á, ông lại là rất thích tỉnh, thì lẽ ra là phải niệm bất tỉnh á. Thì Đức Phật lại không, thấy cái ông này thích tỉnh rất là đẹp á, chứ tỉnh ở đây là đẹp, bất tỉnh là xấu á, thì á cái thấy cái ông này ổng thích cái gì cũng thích đẹp hết trơn á, Đức Phật ngài nói đi về Như Lai chỗ này đẹp lắm. Ngài mới dẫn vô trong một cái khu rừng rất là đẹp, rừng nguyên sinh rất là đẹp. À, rồi đó giữa đó tự nhiên có một cái hồ nước trong veo, mà trên cái hồ đó đó là nó sen, hoa sen nở rất là đẹp. Thôi cái ông đó ông thấy đó là thích quá trời ra ngồi đó. À, thì Đức Phật ngài nói đó, con hãy ngắm cái hoa sen đó đi, hoa sen nó rất là đẹp. Cái ông mới ngồi ông ngắm, ngắm ngắm say mê từ sáng tới chiều. Thì cái hoa sen á nó nở ra rồi. Rồi chiều lại cái bắt đầu nó rạ một cái cánh, rồi nó rạ hai ba cánh, hai ba bốn cánh, ông đắc quả A La Hán luôn. Đâu có nói bất quán bất tịnh gì đâu. Ông có quán bất tịnh gì hết. Mà ông này ông thích đẹp cho tôi thấy đẹp luôn. Đến bộ đó tôi thấy đẹp luôn. Cho nên cái nó chỉ là phương tiện thôi. Cái phương tiện đối với người này, với ngài Đức Phật ngài, cái ngài giác ngộ, ngài thấy quá rõ tâm lý của người này người kia, cho nên ngài mới làm vậy thôi. À, thế thì á, tất cả những cái điều mà Đức Phật ngài nói á, lại mình lại bây giờ mình lại quá chấp vào, xem như đó là một cái gì đó mà tuyệt đối, bây giờ phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ. Cái tự nhiên mình, Đức Phật là cái người mà đứng ra để giải phóng con người ra khỏi những ràng buộc, thì mình lại lấy đạo Phật để ràng buộc lấy mình. Đó là một sai lầm trầm trọng, đó là một cái thoái hóa trầm trọng của đạo Phật. À, rồi bây giờ vậy còn đỡ, à, vậy còn đỡ, bởi vì bây giờ chấp giới luật rồi, chấp vào cách tu này, chấp vào cách tu này, thì cũng coi như còn đỡ đi. Bây giờ nó chỉ còn biểu tượng thôi. Lấy cái biểu tượng này, ví dụ như bây giờ cái biểu tượng mà anh Phật tử này nói là trên đầu Đức Phật, tại sao có cái chóp nhọn nhọn? Thực ra bây giờ làm sao biểu hiện cái trí tuệ của Đức Phật được? Đức Phật á, để biểu hiện là Đức Phật là một cái bậc vô cùng trí tuệ, thì bây giờ cái trí tuệ đó là có một cái công dụng của trí tuệ là đốt cháy hết cả phiền não. Vậy thì bây giờ phải biểu tượng nó thành một ngọn lửa trên đầu. Đó thôi. Thấy không? À, bây giờ mà ví dụ như bên Thái Lan á, thì là biểu tượng theo kiểu đó. Còn bên Trung Hoa đó thì là nói người mà trí tuệ là trên cái đầu này là nó sẽ không có tóc, bởi vì trí tuệ nó ra nó đốt hết tóc rồi. Cho nên trên này nó còn cục thịt không à. Đó. Do đó mình thấy là cái tượng mà của Trung Hoa trên này còn cục thịt không. Mà cái đó không biết là hồi thời Đức Phật có như vậy hay không. Mà Trung Hoa biến thêm cái cục thịt, Thái Lan biến thêm cái cục lửa. Thế bây giờ mà nếu người Trung Hoa đó mà làm cái tượng Phật mà không có cục thịt trên này á, thì nó làm cũng không đúng Phật. Không đúng Phật, không biết đúng Phật là đúng cái gì biết. Nhưng mà cái đó nó làm vậy là không có đúng Phật. Còn nếu Thái Lan mà không có cái cục trên này thì nó cũng không đúng Phật luôn. Cho nên á, biến biểu tượng trở thành là, tức là thay vì đó là cái biểu tượng để mình qua cái biểu tượng đó mình hiểu ra cái nội dung, thì bây giờ không còn thấy nội dung nữa mà chỉ thấy cái biểu tượng thôi, chấp vào cái biểu tượng thôi. Đó là hiện trạng của tôn giáo hiện nay. Rất nhiều tôn giáo như vậy, bây giờ mình hiểu cái tôn giáo thì mình thấy quá hay. Mình đọc cái tôn giáo mình thấy quá hay. Thế mà bây giờ họ làm hết trơn. Nó mới khổ. Nó kỳ lạ vậy chứ. Cho nên những cái đó là những cái biểu tượng. Nó có ý nghĩa. Nhưng mà thật ra cái ý nghĩa đó là người ta cũng do cái đó là cũng vẫn thuộc về cái khái niệm chế định, tức là nó về thuộc về tục đế, nó không phải là chân đế. Có ai hỏi tiếp?
Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi, con nghe có một vị tăng đã thường nói là ví dụ như khi mà gặp có cái mùi á thầy, mùi thơm và mùi thối, cái vị tăng nó nói là cái mùi. Thì xin thầy, cái người mà nhận được như cái thái độ mà cái mùi chỉ là cái mùi, thì vị đó có đi đúng con đường đạo chưa? Dạ con xin hết ạ.
Thì như thầy đã nói đó, thật ra cái mùi hay là vị hay là cái sắc hay là hương gì đó, thì tất cả những cái đó đó đều là những cái hình tướng hay là những cái trạng thái. Cái thằng đó, trạng thái hình tướng đó, đó nó chỉ là đến đi sinh diệt theo cái duyên của pháp. Thì cái quan trọng vẫn là cái thái độ của mình. Nếu mà cái người á, bây giờ mình giả thử này, giả một cái người là không thích mùi hôi mà chỉ là lúc nào cũng phải có thơm, xịt dầu thơm vô cho mình, rồi trong phòng cũng xịt dầu thơm, chỗ nào cũng thơm hết trơn mới chịu, xung quanh là phải trồng hoa thơm. Thực ra cái người đó là tự tạo khổ cho mình. Bởi vì như vậy á thì lại càng là càng gặp cái gì mà không thơm là cái là càng khó chịu, phải không? Như vậy á thì vô tình á là trang bị trạng thái để mà giết chết cái thái độ đúng của mình, phải không? Thay vì là thái độ đúng thì đúng hơn. Bây giờ sự mình không có tiền để mà sống. Bây giờ cái ông này có thể là trước đây là ông là làm lớn. Trước đây ông làm lớn, nhưng mà bởi vì bị tham nhũng hay gì đó cho nên bây giờ bị bắt bỏ tù ra, bây giờ không có việc gì làm. Thì có một cái công việc là rất đơn giản mà có tiền nhiều, đó là anh đi hốt phân. Thế nhưng mà ông này trước đây ông làm lớn rồi, cái ta mà làm lớn đó rồi, bây giờ không hút phân được. Với lại là ông trước đây là ông khi ông làm lớn là phòng ông là đầy thơm hoa thơm đồ rồi, cho nên bây giờ cái mùi hôi sao chịu nổi, về thì chịu đói thì chết thôi. Đại khái vậy. Còn nếu mà mình á, nếu thái độ mình đúng á, thì bây giờ cái công việc này là công việc, bây giờ chỉ còn cái công việc này là mình mới làm được thôi. Làm lớn rồi bây giờ toàn là trên máy móc computer rồi không, mà bây giờ á không có computer nữa thì bây giờ là không còn làm cái việc gì được nữa. Thì lúc đó đó, nếu mà một cái người mà thái độ bình thường á thì xem đó chỉ là cái việc làm để mà kiếm tiền để sống thôi thì nó không sao hết trơn. Nhưng mà có cái ta vào trong á, hay là có cái thái độ như thế nào của cái bản ngã như thế nào ở bên trong á, thì lúc đó nó chỉ gây ra chính cái thái độ nó gây ra cái trở ngại. Vì vậy cho nên á phải nhận thức đúng và thái độ đúng thì cái đó mới là sống tự do tự tại được. Lúc đó lại có sự tương giao chứ không phải là mối quan hệ gì cả. Chính vì cái đó mà mình phải thấy ra được cái gì là nó chỉ là cái tạm bợ, cái gì nó chỉ là cái duyên khởi, cái gì nó chỉ là cái mà không thực. Để mình đừng có bị kẹt vào trong đó. Mặc mới gì cái chuyện đó nó không có thực, mình lại bị kẹt vào, mình đau khổ vào trong đó làm gì. Cho nên á, cái người mà có cái thái độ là cái mùi hôi thì cứ hôi. Hôm nay thầy nói đau khổ cứ đau khổ đi, khóc thì cứ khóc đi. Bây giờ mùi hôi thì cứ hôi đi chứ sao vậy? Cho nên nhiều khi cái cuộc đời á, có những cái mà thực sự là cần thiết. Có những thực sự là nhu cầu cần thiết. Còn có những cái là mình vừa nãy thầy nói là xa hoa hay là xa xỉ phẩm thôi. Cho dù mình có trang bị vào đó những cái danh từ gì tốt đẹp cách mấy thì nó cũng chỉ là xa hoa, nó xa xỉ phẩm thôi. Còn nếu người nào mà biết đối diện với cái thực, cho dù cái thực đó phũ phàng cách nào, mình vẫn đúc sức để mà đối diện với sự thực đó, đó thì người đó mới thực sự là tự tại. Cho nên cái thái độ của người đó là đúng rồi. Còn ai hỏi được?
Thưa thầy, con xin hỏi thầy một cái việc coi như là con áy náy suốt từ lâu nay, là vì là con có một người bạn mà trong đạo tràng của con bây giờ là chuyên đi niệm Phật, thế nên là về là chuyên sâu đi niệm Phật mới đi hộ niệm, thế nên là con thấy không biết đúng hay sai như nào. Con thấy coi như là họ chấp vào cái niệm Phật để niệm Phật được vãng sanh, thế nên con thấy con muốn hỏi thầy là cái sự vãng sanh đấy có đúng hay không, niệm Phật để được vãng sanh thầy. Thế nên con hỏi thầy cái ý đó, thầy giải thích cho chúng con hiểu ạ. A Di Đà Phật.
Thực ra đó là pháp môn tu tập, pháp môn tu tập nào nó cũng có cái dùng của nó. Tuy nhiên cái sai là vì do cái người mà thực hành đó đó họ hiểu sai rồi họ hành sai, cho nên là mình nói là nhân hư cho đạo bất hư. Cũng như có nhiều người mình thấy cái hiện tượng đạo Phật hiện nay là mê tín dị đoan, hoặc là nhiều thầy nhiều cô thế này thế nọ, cho nên đâm ra là khinh thường đạo Phật. Tức là có nhiều người nói rằng là họ nói tới đạo Phật là họ cười, họ phỉ báng. Nhưng mà thầy nói không sao, chuyện đó đâu có sao. Chuyện đó người nào thấy sao cứ nói vậy thôi, chứ còn mình không quan tâm đến chuyện đó. Còn nếu mà người nào mà hiểu đúng, hành đúng, sống an lạc hạnh phúc thì sống. Còn người nào muốn làm gì đó thì làm, chuyện đó không quan trọng. Mình đừng có vì cái hiện tượng ngoài đó mà mình không có đi sâu vào cái đạo lý để mà mình thấy ra. Thì cái niệm Phật cũng vậy. Niệm Phật á, thực ra là có một ý nghĩa rất là hay. Bởi vì như thế này này, cái nguyên lý là thế này. Nguyên lý là cái tâm của mình nó luôn luôn là cái bản ngã đó, rồi nó luôn cứ đi tìm kiếm, cứ muốn là nắm bắt tìm kiếm bên ngoài. Cho nên á, cái mục đích mà Đức Phật ngài dạy mình niệm Phật á, là để mà đưa cái tâm trở về với thực tại. Bởi vì nếu mà cái tâm mình mà nó cứ chạy này chỗ kia đó, thì nó có này, ví dụ như là thất niệm này. Thất niệm tức là mất, tức là cái niệm của mình nó lạc mất đâu. Tạp niệm tức là nghĩ cái này cái kia này. Vọng niệm tức là nghĩ sai lầm, đánh giá sai lầm lung tung. Thì những cái đó là cái tâm nó vẫn cứ luôn luôn là nó cứ chạy ra bên ngoài. Do đó đó, Đức Phật ngài phải phương tiện bằng cách nói là thôi niệm Phật. Thì nhờ nương đến cái chỗ đức tin và niệm Phật đó mà mình cứ niệm cho nên cái tâm nó trở về. Nó trở về với thực tại. Tức là nó hồi nãy thầy có lấy cái điểm mà thực tại đây này. Bây giờ chạy quá khứ rồi chạy qua tương lai để bị kẹt hiện tại này, thế bây giờ là để cho nó trở về thực tại ấy, thì là niệm Phật. Cho nên mục đích của niệm Phật là trở về lại với chính mình. Mà trở lại với chính mình tức là trở lại với cái thực tại hồi nãy thầy có vẽ ra đây này. Đó. Thì đừng có vòng đồng ra nữa. Đó, thì trở về, mà khi trở về ấy, thì bắt đầu mình thấy ra từ nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp á. Tức là cái đó là một cái bước chuyển biến thôi, cái bước chuyển biến để đưa mình trở về. Khi mình trở về rồi thì mình là thấy thì ra là nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp này, tất cả là chân lý đều nằm ở đây. Chỉ cần là mình không có vọng động lung tung nữa đó thì là ngay đây là niết bàn, là an lạc, chứ không đâu cả, đại khái như vậy. Cho nên nó có những cái biểu tượng đó, như hồi nãy thầy cái nói biểu tượng đó. Cái biểu tượng đó là thế này. Bây giờ những người đó là họ là đức tin, cho nên nói rằng là bây giờ trở về thì ngay nên mình là niết bàn, là an lạc đó, thì sao chịu nói. Tại vì họ là cái bản ngã của họ đây ảo tượng. Họ nói rằng là cái niết bàn phải là cái chỗ nó là phải vàng rất nhiều, kim cương đồ phải nhất nhiều, chứ làm sao mà niết bàn mà đầy có chỉ đây ruột gan đây thôi mà niết bàn gì. Cho nên người ta làm sao có tin được, phải không? Phải thông tin. Có một định luật rất kỳ lạ, quý vị nghe cho rõ nghe. Có một định luật rất kỳ lạ, người trình độ của một cái người nhận thức càng thấp chừng nào thì lại càng nghĩ ra chuyện cao siêu chừng đó. Không, cái đó là thật á. Còn một cái người á mà người ta trình độ mà cao thì người ta lại là bước đi từng bước một rất rõ ràng minh bạch. Ngồi ăn thì người ta là đưa cái tay ra, người ta gắp cái miếng ăn là người ta cũng biết rất rõ. Để cái ăn vô trong này người ta biết rất rõ, cảm giác sao người ta biết rất rõ. Tức là người ta trở lại với cái hết sức là tầm thường. Bình thường chứ không phải tầm thường, nhưng mà cứ coi như tầm thường ấy, cứ coi như đối với mình là tầm thường ấy. Nhưng mà chính là người ta trở về với cái dạng gì bình thường đó đó mới là thực sự là đạo. Nhưng mà cái người lại là tầm thường nhất là cái người nghĩ ra chuyện cao siêu nhất. Là lùng vậy đó. Cái nguyên lý nó rất là kỳ lạ. Do đó đó, để dạy cho những người bình thường, để dạy cho những người tầm thường thì phải nói với họ rất là cao siêu thì họ mới tin. Cái đó là tâm lý thôi. Cái đó là các vị ở tâm lý thôi. Nhưng mà những cái người mà thấy cái chuyện rất rõ ràng rồi thì lúc đó lại là chỉ ra những chuyện rất bình thường. Là thậm chí có vị nói là bình thường tâm thì đạo, cứ bình thường vậy là đạo rồi đó. cũng cần thêm bớt. Kinh Bát Nhã nói là bất cấu bất tịnh, tăng bất giảm gì nữa, đừng có thêm bớt gì vô đó nữa. Đó, chừng đó đủ rồi đó. Thế thì á, tất cả cái lý đó đều đúng. Bởi vì niệm Phật, trở lại thấy mình thì lúc đó mới thấy rằng là ở đây là bất tăng, bất giảm, bất câu, bất tỉnh, là đủ rồi. À, như vậy á, như vậy thầy mới có hỏi lại. Thường thường là thầy đi là người ta hỏi câu hỏi này nhiều lắm, thầy mới hỏi lại thế này: cái tại sao mình niệm Phật thì mình không lên Tây Phương liền lập tức đi? Tại vì bây giờ tôi niệm Phật hết sức là đúng rồi, tại sao không lên Tây Phương mà đợi chết mới lên? À, đúng không? Nếu như mình niệm Phật đúng rồi thì nó lên Tây Phương liền, cho nên đợi đến chết làm chi cho mất công. Còn nếu như mà chưa lên Tây Phương tức là niệm chưa đúng. Niệm chưa đúng mới còn ở đây chứ còn nếu mà. Đúng không? Đúng phải. Thế thì bây giờ thế này. Như vậy cái chết này không phải là 80 tuổi chết, mà là chết đi cái bản ngã ngay tại đây và bây giờ. Ngay nơi cái thực tại này này, chết đi cái bản ngã mà lăn xăng đó đi á, tức là cái mà tập đế với khổ đế đó, chết đi. Thì ngay tại đây á là cõi Tây Phương Cực Lạc. Và lúc đó đó sẽ có Đức A Di Đà, chính là cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành, soi sáng cho tất cả mọi thứ. Vẫn là mắt thấy tai nghe bình thường thôi, nhưng mà ở đó đó cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành sẽ là dẫn dắt cho mình làm tất cả mọi chuyện đều là tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha cả. À, thì đó đó, cho nên mới gọi là tiếp dẫn. Thật ra tiếp dẫn là vậy, tức là khi chết đi thì cái tánh biết sẽ tiếp dẫn cho tất cả mọi chuyện. Mình sống như thế nào, làm như thế nào là tánh biết nó sẽ chỉ cho mình hết. Khỏi lo đi, đừng có lo. Vì cái tánh biết nó đã là hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng rồi. Đó. Chính vì mình nó mới chen vô đó đủ thứ mọi chuyện, cho nên nó mới làm cho nó trở thành uẩn. Uẩn tức là chồng chất lung tung lên. Chứ còn á, nếu mà buông ra hết á, thì ngay đó nó đã là rỗng lặng trong sáng rồi. Thì tánh biết nó sẽ biết hết mình cần làm gì, mình cần làm gì là tự nhiên biết hết. Cho nên á, tiếp dẫn là như vậy. Và chết đây là chết cái bản ngã, chứ không phải là tới tuổi già mà chết. Đó. Vì vậy cho nên á, nếu như mà tâm không làm muôn việc, công đức trả về không, sống nhờ ơn không tàn, chết từ thủa lọt lòng, tức là mới cái tâm mà mới cái bản ngã mà mới sinh cái cho chết liền đi, thì chắc chắn á là mình sẽ là ở trong một cái tâm rộng lặng trong sáng đó, sẽ làm tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Có vấp té đi nữa cũng vẫn là an lạc như thường. Chờ không có sao hết trơn. Tất cả mọi cái đều an lạc hết, không có chuyện gì hết trơn. Lúc đó đó, ăn dở hay là ăn ngon hay mùi hôi hay mùi thơm gì cũng đều an lạc hết đó. Thì đó không phải là lúc đó là niết bàn hay là cực lạc. Với chữ cực lạc á, chữ cực lạc á là chữ paramang sukhang. Mà paramang sukhang á thì được Đức Phật ngài gọi là, cho nên mới gọi cái chữ cực lạc là tịnh độ. Tịnh độ là bởi vì Santi tức là tịch tịnh. Paramang sukhang, Santi paramang sukhang, thì cái chữ tịch tịnh này đó là nói là tịnh độ. Còn cái paramang sukhang nói là cực lạc. À, thì thực ra cái mà cực lạc tịnh độ chính là cái tâm mà tịch tịnh, không còn có cái hữu ái, dục ái, phi hữu ái nữa, không còn khổ hành khổ, hoài khổ gì nữa cả, tâm hoàn toàn trong sáng. Thì lúc đó cái tâm mà sáng suốt định tịnh trong lành hồi nãy thầy nói đó, dẫn dắt cho tất cả mọi cái hành động, nói năng, suy nghĩ của mình. À, cho nên á là lúc đó là hoàn toàn là sống thuần pháp, lúc đó là coi như là vạn sanh Tây Phương rồi đó. Chết cái bản ngã đi một cái là vạn sanh Tây Phương liền lập tức. À, nhưng mà không có kim cương đâu. không có kim cương đâu. Vì sao? Vì tất cả đều là kim cương. Lúc đó tất cả mọi cái đều là quý giá. Khi cái người nhận ra được, khi cái tâm tịnh á, thì sẽ thấy rằng tất cả các pháp đều là thanh tịnh. Khi một cái người, khi một cái tâm tịnh thì thấy tất cả các pháp đều tịch tịnh. Như vậy á thì không phải là một không phải là có kim cương, mà là tất cả, dù là đất đá hay là mùi hôi mùi gì đó cũng đều trở thành là kim cương vàng ròng hết trơn. À, cho nên á, cái đó người ta nói là ta nói biểu tượng. Cho nên hồi nãy thầy đã nói đó, một tôn giáo từ một cái biểu tượng để tạm thời là để mà hướng dẫn người ta, thì bây giờ lại là đeo vào cái biểu tượng đó để quên đi cái thực ở bên trong, đó chính là nỗi khổ của chúng sanh là như vậy.
À, thầy cho hỏi là cái cảm xúc của mình á, ví dụ mình gặp một cái chuyện gì đó mà bực bội, cảm xúc, thì bây giờ làm sao mà cho nó khỏi bực bội, cho nó khỏi mệt mỏi thôi?
Rất là đơn giản, rất đơn giản là nhìn lại chính cái bực bội đó. Tại vì á, hồi nãy thầy nói rồi này, bây giờ đây này, đây là cái thực tại ha, tại đây và bây giờ. Thì bây giờ cái thực tại tại đây bây giờ sở dĩ mà bực bội á, có nghĩa là không vừa lòng với cái thực tại này, hay là không vừa lòng với một đối tượng nào đó. Do đó đó là muốn thoát khỏi cái tình trạng đó để đi đến một cái tình trạng mà mình nghĩ ra. Khi mình muốn thoát khỏi cái tình trạng mà bực bội này để đi đến một cái tình trạng không bực bội, thì không bực bội này là ảo, đúng không? Còn cái bực bội này mới là thật này. Cái bực bội hiện nay đó, mặc dù nó cũng ảo mà ra, nhưng mà bây giờ hiện nay đó, nó là thật. Cho nên đó, nếu mà mình còn nghĩ đến quá khứ, nói trước đây mình đâu có bực bội, làm sao mà sau này mình đừng có bực bội, tức là mình vẫn là mất trật tự tức là mình vẫn bất an. Thì á, không phải là bực bội hay không bực bội, mà cái bực bội này á, là phát xuất từ một cái thái độ sai lầm tạo ra cái bất an đó. Vì vậy cho nên á, đơn giản thôi, một động tác rất đơn giản là động tác trở về với cái thực tại này thì là hết rồi. Cho nên mấy ngài Đạt Ma mới nói là đưa cái tâm đây tao an cho.
Nhưng mà làm sao để trở về được với cái không đó?
Hả?
Làm sao và trở về với cái đó?
Không có làm sao hết. Bây giờ chỉ quan sát lại cái nhìn nó, nhìn cái bực bội đó thôi.
Tại vì trong cái lúc mà mình bực bội á là mình không quan sát gì được nữa.
Nhìn lại bực bội cũng có nghĩa như thế này, bực bội thì cứ bực bội đi. Bởi vì chính cái bạn ngã đó, nếu mà thực sự bực bội thì cứ bực bội đi, thì mình sẽ thấy ra bực bội là cái gì, là thế nào. Còn nếu như mà mình mà bực bội rồi mình lại muốn dẹp cái bực bội, dẹp cái bực bội thì nó lại sinh thêm cái bực bội, sinh thêm cái bực bội, mình lại muốn dẹp bực bội, tức là chồng bực bội lên. Cái câu hỏi nó hay đó, tại vì câu hỏi này á là tuần tới thầy sẽ nói đó. Bởi vì tuần tới thì thầy sẽ nói cái cách mình nhìn ra mọi sự như thế nào đó. Thì tất cả mọi sự đó, cho dù cái chuyện gì nó xảy ra cách mấy đó, thì nó nằm tại nó cái chỗ mà mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp này, chứ không có chạy đâu hết đó. Ví dụ như bây giờ mình bực bội ấy, mà mình là cứ bực bội với cái bực bội, nghĩa là bình phương bực bội bình phương bực bội với bình phương bực bội là nó lại thành ra cái gì thứ gì nữa. Khi mà mình á, mà mình cố gắng để mà giảm trừ cái bực bội đó, thì chính là làm cho nó tăng lên, chính là giữ nó lại. Thế còn bây giờ mình buông ra bực bội, cứ bực bội đi thì nó hết rồi. Đại khái là vậy. Nhưng mà cái bực bội á, thì nó có cái đối tượng của nó. Đối tượng của bực bội tức là món ăn của bực bội. Quý vị nghe cho rõ ha. Cái đối tượng của bực bội chính là món ăn của bực bội. Tức là cái đối tượng đó nó làm cho bực bội nó cứ tăng lên. Thí dụ như mình ghét cái người đó, mà bây giờ mình cứ nghĩ tới người đó hoài thì bực bội nó sẽ tăng lên. Cho nên chính cái đối tượng đó đó là cái món ăn của cái bực bội đó. Đó. Vì vậy cho nên bây giờ này, bây giờ mình đừng có hướng tới cái món ăn, mà là trở lại chính cái bực bội, tức là mình trở lại với cái trạng thái ngay lúc đó, thì nó sẽ hết rồi. Thực ra là nhiều khi mình đưa ra quá nhiều giải pháp để mà giải quyết, mà trên thực tế đôi lúc nó rất là đơn giản. Nếu mà cái người mà trình độ cao á, thì họ buông ra là xong, tức là không còn bực bội gì nữa hết trơn, là hết. đừng có cố gắng giải quyết gì hết trơn á, cứ để tự nhiên thôi. À, thì á, là con người á, thì ta buông ra. Rồi có người thì mỗi người mỗi kiểu, bây giờ cứ kiểu gì mà thấy làm được cứ làm đi. Chứ đừng có theo bất kỳ ai hết trơn á. Đừng có đi tìm một cái giải pháp từ một người bên ngoài. Mà nhưng mà cái nguyên lý muốn hết bực bội á là phải thấy rõ bực bội đó. Vậy thôi. Cho nên á là phải trở về quan sát lại chính cái bực bội đó chứ không còn cách nào khác hết trơn á.
Nam mô Phật. Dạ bạch thầy, là con có thời gian con ngồi thiền, nhưng mà con thấy những hình ảnh mà con không biết là đúng hay sai, nhưng mà trong cái thời gian con học bên thầy á, thì thầy chỉ cho sáng suốt, bình tĩnh và trong lành. Con sống với thực tại. Khi con ngồi con quán á, thì con thấy Phật A Di Đà, và con sống cùng với Phật luôn. Tại vì một cái là con lật lao, con đều thấy hình ảnh Phật hết, mà con không biết cái đó là gì. Nhưng mà khi mà con làm một gì á, một ly cà phê của con là đều có Phật. Con niệm là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà con niệm trong tâm. Mà khi đó thì ông xã con lại sợ con là tẩu quả nhập ma. Đôi khi ảnh đi hỏi quý thầy và quý cô ở bên thiền á, thì nói rằng cái đó dễ gì thấy, mà khi thấy là bị tẩu quả nhập ma rồi. Nhưng mà con thấy con sống rất là bình thường, và cuộc sống của con rất là an lạc. Mà con khi đó thì con mới nói với ông xã con rằng khi niết bàn hay là ở đây á, là tự tại ngay trong mình, hãy sống cho người và chết trong ngay kiếp này, để mình phải đạt được những cảnh Tây Phương như thầy nói đó, là con đã thấy trước đó rồi. Nhưng mà vấn đề đó là con nói mà không ai tin, nên giờ con sẵn thầy con cũng hỏi cái đó, nếu mà mình sống như vậy có ảo tưởng quá không? Đôi khi trong tâm con cũng có nghĩ như vậy, nhưng mà con cũng chưa sáng suốt rõ lắm, mong thầy quý.
Cái đó thì ở một mức độ nào đó thì nó cũng tốt. Thí dụ như thế này, bây giờ một đứa nhỏ, một đứa em bé, nó sợ ma. Mỗi lần mà nó ở nhà một mình là nó sợ ma, và nó còn nhỏ, nó không biết gì hết trơn á. Cho nên á là nếu mà nó có cảm tưởng rằng là mẹ nó vẫn ở nhà, nếu mà nó nằm ngủ ấy, nó làm gì, nó vẫn có cảm tưởng là mẹ nó vẫn ở bên nó, thì có lẽ là nó sẽ bớt sợ hãi. Cho nên đó, như vậy là tốt. Tức là ở một mức độ nào đó thì nó là tốt, nhưng mà ở một mức độ khác á, thì nó lại trở thành xấu. Trở thành xấu tức là như vậy nó sẽ là cản trở cái nhận thức của mình về cái thực một cách là bình thường chính xác. Thí dụ như mình là mình thấy ra được cái rau, thấy ra được mình đang lặt rau như thế nào, mình thấy ra được cái hành động lặt rau đó là một sự diễn biến vô thường, mình thấy tất cả những cái việc làm của mình nó là trùng duyên khởi, thì lúc đó mình sẽ thấy ra được tất cả cái pháp nó đang vận hành như thế nào, thì cái đó mới thực sự là trí tuệ. Còn cái hình ảnh của Đức A Di Đà nó giúp cho mình an lạc hay là giúp cho mình yên ổn thôi á, thì nó mới chỉ là yên ổn thôi, chứ chưa phải là để cho mình thấy ra được cái thân tâm, thấy ra được vạn pháp, thấy ra được vô thường khổ vô ngã như thế nào, mà mình chỉ được cái đôi lúc cái lạc đó đó. Đôi lúc cái lạc đó đó nó lại cũng làm cho mình nó là không có đối diện được với cái thực tế của cuộc sống. Cho nên ở một mức độ nào đó thì là tốt, nhưng mà nếu mà mình bị kẹt vào đó hoài á thì nó lại trở thành xấu. Cho nên á, tất cả các pháp môn phương tiện á đều là giống như thầy ví dụ đó, là giống như uống thuốc thôi. ví dụ như đau bụng thì cho một viên thuốc uống, chỉ nói thôi nằm nghỉ đi, uống một viên thuốc. Mà nếu bây giờ nhà ra thấy hết rồi thôi, đừng uống nữa. Tức là cái viên thuốc đó nó chỉ có tác dụng trong một cái giai đoạn đó. Tất cả các pháp môn phương tiện, quý vị nhớ dùng đó, tất cả các pháp môn phương tiện đều chỉ là giai đoạn. Cái giai đoạn đó để giúp mình làm gì? Giúp mình để trở lại với thực tại như thầy nói đó. Tức là làm sao mà mình phải thực sự khám phá ra thực tại, khám phá ra thái độ của tâm mình, khám phá ra tất cả trạng thái đều là vô thường, khổ, vô ngã, để mình đừng có bám víu vào đâu hết á. Cho dù một cái cảnh giới gì cao siêu cách mấy mình cũng không bám víu, bởi vì mình bám víu vào đó đó thì mình sẽ không còn khả năng để mà đối diện với cái thực nữa. Bởi vì cái thực này thì nó lại là vô thường, khổ, vô ngã. Và bây giờ mình là quá lý tưởng, quá tốt đẹp rồi đó, thì mình không còn dám đối diện với cái vô thường, khổ, ngã này nữa. Thì nhiều người á lại nhầm lẫn là thế này, tưởng là mình tu hành á để mình thoát ra khỏi cái vô thường, khổ, vô ngã này, để mình đạt được cái thường lạc ngã tịnh. Không phải như vậy. Cái thường lạc ngã tịnh chính là ở nơi cái chỗ thái độ của mình khi mình sống trong vô thường, khổ, não, vô ngã, bất tịnh. Chứ không phải là có một cái cõi nào mà riêng biệt mà cái cõi đó nó lại là thường lạc ngã tịnh cả. Vì tất cả cái gì đã có cõi, hay không có cõi thôi, mà cái gì đã có cõi thì là phải vô thường, khổ, vô ngã. Tức là có cõi tức là có trạng thái, mà có trạng thái thì nó phải vô thường, khổ, vô ngã thôi. Cho nên á, chính xác á, Bắc Tông, Nam Tông gì cũng vậy. Ví dụ như Bắc Tông á, thì kinh Kim Cang là nói là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Tức là đừng có bám víu vào đâu hết, đừng có trụ vào đâu hết. Trong cái kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật là ngài nói là không nương tựa, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Tức là bất kỳ một cái trạng thái nào, dù cái trạng thái đó là trạng thái hạnh phúc an lạc gì cũng vậy. Cho nên á, thí dụ như bây giờ mình đau quá thì bác sĩ mới chích cho mình một cái thuốc giảm đau, thì cái đó là tạm thời thôi, chứ bây giờ mình cứ ngày nào cũng được sờ đau và mình chích thuốc giảm đau hoài thì đâu được. Nên nhớ rằng thuốc giảm đau nó vẫn là có cái hại khác. Thí dụ thuốc giảm đau nó có thể là làm cho hại bao tử, rét bao tử. Do đó đó, nó chỉ là những cái mà tạm thời để mà giúp cho mình mặt này. Khi mình đụng phải mặt này, mình tạm thời giúp mặt này để thôi, để mặt kia vậy thôi. Chứ còn á, cái chính là phải thấy ra được bản chất thật của cuộc sống, phải thấy ra được bản chất thật của mình, và thấy ra được cái nguyên nhân nào đưa đến phiền não, khổ đau, luân hồi sinh tử, và thái độ như thế nào thì mình sẽ sống được và là tự tại vô ngại. Thì cái đó đó mới thật sự là con đường giác ngộ giải thoát. Cho nên á, bây giờ á, tốt hơn á, là mình làm thế này, tức là tạm thời mình niệm Phật và tâm mình đã yên rồi, thì bây giờ á, khi lặt rau là mình chú tâm vào cái việc lặt rau để mình biết rõ cái động tác lặt rau như thế nào, và ở trong đó đó có cái ta trong đó hay không. Trong tất cả mọi cái việc làm này này, có cái ta trong đó hay không, có ai nó điều khiển trong đó hay không, có ai tạo tác ra để mà mình trở thành phiền não, khổ đau, luân hồi sinh tử hay không. Cái đó mới là cái chính. Do đó đó, Đức Phật ngài mới dạy là phải trở lại để mà thấy thân, thấy thọ, thấy tâm, thấy pháp như thế nào thì thấy là như vậy đó. Thì á, cái trường hợp anh sau đó là hỏi đó, tức là bây giờ mình bực bội hay là mình sân si gì đó, thì mình cũng phải thấy ra được cái bản chất thật của cái bực bội sân si đó. Chỉ có cách đó là cách tốt nhất. Thì khi đó mình mới không bị lừa dối. Còn nếu không á, mình cứ giải quyết bằng cách này cách khác á, thì bạn ngạ vẫn xen vào trong đó. Cho dù mình hết sân thì cũng là một cái bạn ngạ hết sân thôi. Chứ không phải là trong sân mà mình thấy ra rõ sân là tính tướng thể dụng của nó như thế nào. Do đó đó, cái chính vẫn là phải quan sát hệ cái trạng thái nào thì cứ quan sát rõ cái trạng thái đó, và đừng có nương tựa, đừng có chấp trước vào cái trạng thái đó, dù trạng thái đó là trạng thái khổ hay là trạng thái lạc, mà mình chỉ thấy ra bản chất thực mà thôi. Hết giờ.
y đằng nô nhâm ti nàng ôn tu su ki ta ôn tu nha ta yô y đằng nô nhâm ti nàng ôn tu su ki ta nha ta yô y đằng nô nhâm ti nàng ôn tu su ki ta tu nha ta yô